Xin chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào anh Thanh, chào tất cả các bạn đạo.
Chào các bạn.
Chào Huỳnh Minh Bảo nhá. Chào tất cả các bạn đạo. Thôi chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
Em xin bảo, chào anh Bảo.
Dạ, cảm ơn
chị. Em chúc năm mới anh em mạnh khỏe nhiều để dạy chúng em học càng ngày càng tấn tới. Và chúc tất cả các bạn đạo ai cũng mạnh khỏe, ai cũng tu tấn tinh tấn.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, xin chào anh Bảo nhá. Chào tất cả các bạn đạo ạ.
Chào chị Yến.
Chúc năm mới đầy sức khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Chào các bạn.
Em Nguyễn Thị Tình ở Hà Nam.
Dạ.
Em chúc bác Bảo đầu xuân năm mới, em chúc bác Bảo và Giang Thanh long thể khinh an dìu dắt chúng em.
Dạ.
Khai tâm mở tính tu hành đến vô cùng.
Dạ.
Em xin cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn chị Tình.
Và em chúc các bạn đạo tu vô vi khắp mọi miền đất nước đầu xuân năm mới mạnh khỏe, tu hành tinh tấn và năm mới nhiều thắng lợi mới. Xin cảm ơn, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị Tình.
Mọi người còn chúc nhiều mình. Chào Bậc Bảo.
Dạ, chào chị.
Vâng. Em là quán sáu anh như vâng, hôm nay là ra mắt rể nhìn bác ít mừng. Vâng, thế đầu năm chúc bác rất khỏe. Có giác chiêu lớp này gọi học cứ học cứ chuyên thế này, mọi người đều là gọi như là cái nhóm của mình là phát triển tốt.
Cảm ơn chị quán sáu nhiều lắm.
Vâng.
Chào anh Bảo.
Chào chị Dung.
Chúc các bạn đạo năm mới là dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn cô Dung.
Dạ, chào anh Sợi.
Ngày đầu năm sang năm mới thì chúc anh Bảo cũng như toàn thể tất cả các quý bạn đạo được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, tức là mọi sự tốt đều được an lành và tu hành phát triển và thanh nhẹ. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Giới.
Bạn An xin kính chào Minh Bảo và Văn Thanh và tất cả các bạn đạo. Năm mới chúc các bạn và anh Minh Bảo được nhiều sức khỏe và tất cả các anh em được chúng ta cùng tu tiến lên sang năm mới mở trí hơn. Hơn, giàu giàu hơn và sức khỏe giàu giàu và tu hành tinh tấn.
Cảm ơn chị Giang An.
Chào bác.
Dạ.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo. Năm mới em chúc anh Bảo với các bạn đạo dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn ạ.
Dạ, cảm ơn anh Bình. Rồi, kính tế lực tôi cũng chúng ta hôm nay may mắn là bắt đầu đầu năm bằng một cái khóa học. Cái này nó cũng trùng hợp. Đúng ngay đầu năm thì chúng ta bắt đầu một khóa học. Thì tôi cũng trước hết cũng xin chúc các bạn sức khỏe dồi dào. Cái đó là cái cần thiết để chúng ta có sức khỏe mà để tu học, để tu sửa trên con hành trình phát triển về tâm linh. Thì trước hết chúng ta phải cần có sức khỏe, thì cái pháp cũng chúng ta cũng vậy, cũng giúp chúng ta lập lại trật tự để cho sức khỏe tốt đẹp. Rồi sau đó thì cũng kính chúc các bạn được nhiều sự thanh nhẹ, tại vì mình có cái luồng điển, mình giữ được cái luồng điển thanh nhẹ thì mình mới có những giây phút thức tâm. Thì trước hết thì chúc các bạn giữ được cái luồng điển thanh nhẹ hàng ngày và sau đó có được những giây phút thức tâm. Tại vì mình tu mà mình không có sự thức tâm thì mình không có tiến được. Mình không bao giờ sửa những cái sự sai lầm của mình hết. Mình sẽ bảo vệ những cái sự sai lầm của mình mà mình không có tiến được. Thì đầu năm cũng xin chúc các bạn vậy, tiếp tục phát triển nữa, khai đào sâu thêm chân lý của Đức Phật để lại. Đây là dịp may hiếm có trong cái cuộc đời này mà chúng ta một số ít người đã được cái may mắn đó, thì không thể nào bỏ qua cái sự may mắn này được. Rồi, kính chúc các bạn vui tươi. Tại người tu là phải vui tươi, thanh nhẹ, không có giữ cái gì nặng nề trong tâm hết. Kính chúc các bạn vui tươi và thăng tiến mãi trên đường tu học. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Vâng, xin cảm ơn anh Bảo ạ. Vâng, chúc anh Bảo sức khỏe nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị. Tổng cộng là 35 bạn đạo. Tuần này, bài thư ngõ tuần này, coi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Hội nhập. Hội nhập, hội nhập giới thanh minh đạo Pháp, trì tâm tu luyện duyên Phật tiến, điển giới hội nhập quy một mối, hiểu mình hiểu họ tự tâm yên. Đường Sĩ Hằng, hội nhập là sao?
Em xin đóng góp.
Dạ, xin mời anh dạy.
Em xin đóng góp là theo ý em, cái hội nhập của cái tựa đề bài thư ngõ tuần này thì là theo ý của em thì là cái hội là tức là đối với người tu mình gọi là hội tụ phần điển quang đấy.
Dạ.
Còn nhập ấy thì là nó là cả hòa nhập. Bây giờ do cái công phu đứng đắn của người tu mà mình phát triển cái phần điển quang thanh nhẹ rồi thì nó sẽ hòa với cái phần thanh nhẹ của điển quang của càn khôn vũ trụ, thì gọi là thanh hòa thanh. Thế còn khi mà chỉ có thanh mới hòa được thanh, chứ còn nặng thì không thể thể hòa được thanh, mà nặng nó chỉ có trượt hút trượt thôi. Nên là chỉ có người tu mình phát triển được cái phần điển quang thanh nhẹ thì nó mới hội tụ được lên trung tâm bộ đầu, và sẽ hòa nhập với cái luồng điển thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ hết ạ.
Thì ở đây hai chữ hội nhập, gọi là mình hội tụ lại rồi mình mới nhập vào thành một, kêu bằng hội nhập. Hội là phải hội tụ, mình trước hết là chúng ta phải hội tụ cái luồng điển của chúng ta, hội tụ cái luồng thanh điển của chúng ta lại. Tại vì hàng ngày cái luồng thanh điển của chúng ta nó bị phân tán đi rất là nhiều, chuyện đời nó lôi cuốn thì cái luồng điển nó bị phân tán, thì chúng ta phải hội tụ cái luồng điển lại. Thì cái luồng điển hội tụ thì chúng ta có cái phương pháp nào mà để hội để cho nó gom lại à, làm sao để gom lại?
Thứ nhất là phương pháp là pháp luân thường chuyển, thứ hai là niệm Phật. Soi hồn, soi hồn nó cũng tụ luồng điển lên bộ đầu. Soi hồn, pháp luân chuyển, thiền định là cũng tụ điển hết.
Thì cái luồng điển mình mà, luồng điển của mình mà muốn hội tụ được á, là mình phải hội tụ cái luồng thanh điển của mình, chứ mình đâu có hội tụ hết những cái phần điển của mình. Điển của mình á, là nó có thanh có trượt, mà mình muốn hội tụ cái luồng điển thanh á, thì mình phải thanh lọc, thanh lọc hàng ngày. Tại vì hàng ngày mình rước trượt rất là nhiều, cho nên mình phải thanh lọc. Thanh lọc thì mình có cái pháp của mình, là chánh pháp là khứ trượt lưu thanh. Thì mình phải thanh lọc. Một mặt khác là mình phải đóng bớt cửa thế gian để mình mở cửa thiên đàng. Còn nếu mà mình mở cửa thế gian là mình chỉ có rước trượt thôi. Thành ra cái quan trọng không phải là chỉ khứ trượt lưu thanh không, mà còn phải đóng cửa thế gian. Cái đó là cái mà mình phải làm thường xuyên, không có giờ giấc. Đóng được chừng nào thì tốt chừng nấy thôi. Nếu không là mình rước rác vô cái đầu của mình đó, lo chuyện bên ngoài, lo chuyện người khác không à. Mình không biết lo cho cái phần hồn của chính mình, thành ra mình sẽ từ từ mình bị mất tự chủ. Và giờ đó giờ lục căn của mình đó, lục căn lục trần của mình đó là mình hướng ngoại. Mình cho tụi nó hướng ngoại nó quen rồi. Bây giờ thả ra là nó kéo, lôi kéo mình về cái chuyện bên ngoài. Mà mình không có tự chủ được á, thì nó sẽ tiếp tục nó bảo vệ cái đường lối của nó. nó cho cái đó là đúng, nhưng mà nó không thấy được cái sai của nó. Thì phần hồn nó không thấy được cái sai thì nó không có kềm chế được lục căn trần. Thành ra cái phần hồn mà thiếu sáng suốt á, là bị lục căn trần nó dẫn đi. Khi mà phát ngôn á, thì mình nghe mình biết được cái phần hồn này nó bị phân tán hướng ngoại hay là phần hồn hướng nội. Mình nghe cái lời nói, mình nghe cái câu văn là mình biết cái người đó như thế nào. Thì mình biết người đó là có lo hướng ngoại nhiều thì tự nhiên là nói chuyện người khác. Tự nhiên là quan tâm đến cái chuyện của người khác chứ không có quan tâm đến cái phần hồn của mình. Thành ra mình biết liền à, mình biết cái luồng điển nó bị loạn à. Thành ra nó mới hướng ngoại, nó nói chuyện người khác không. Chuyện của nó không biết, nó không nói, không thấy cái sự sai lầm mà khi ngay cái sai lầm mà khi mà mình hướng ngoại mà mình nói xen vô cái chuyện người khác, cái đó là cái sai rồi mà mình cũng không thấy luôn. Cái đó là nguy hiểm lắm đó. Mình cũng mang tiếng tu vậy mà mình nói chuyện người ta không à. Thành ra mình rước trượt, mình rước trượt thì biết chừng nào mình mới giải xong, biết chừng nào mình mới thanh lọc. Mình biết ở thế gian này là cái cõi trần trượt, cư trần nhiễm trần, mở mắt ra là toàn là chuyện động loạn không. Nghe cũng nghe chuyện của người khác, động loạn rồi bực mình, rồi giữ ở trong tâm. Đó là ghim ở trong á, thì không có giải được. Tu ngàn kiếp cũng không có giải được. Nhưng mà mình không chịu ý thức đóng bớt cái cửa thế gian. Nhưng mà không đóng cửa thế gian là nguy hiểm lắm. Cái đó là mình hồi đó giờ mình lo chú trọng cái pháp không. Còn cái tu tâm thực hành những điều tâm đạo thì mình không có hành nhiều. Mình chỉ nghĩ là hành pháp là đủ. Hành pháp là chỉ có một phần hỗ trợ mình thôi. Bây giờ mình phải cần phải học đạo, học chân lý để biết đường tu. Chứ không phải là chỉ hành pháp không mà đủ đâu. Hành pháp không, bây giờ mình có hành mấy chục năm mà mình không biết. Mình rước những sự động loạn vô bằng cách nào, mà cách nào mình ngăn ngừa nó, thì có suốt kiếp mình cũng là ôm giữ cái sự động loạn. Tại hàng ngày mình rước vô cái sự động loạn nhiều hơn cái thanh điển mà mình gặt hái hàng đêm. Mình đã rút ruột là mình chỉ có ở từng giới thấp thôi, mình không có thăng hoa nổi. Nhưng nguy hiểm lắm. Thì ở đây thì mình có cơ hội ngồi lại với nhau để nhắc nhở. Nhắc nhở những gì mà thầy đã nhắc chúng ta mà chúng ta không có thì giờ nghe. Hoặc là cho đó là lý thuyết, không cần nghe. Thì đó nó rất là nguy hiểm. Tu mà mình không có thức, mình cũng không có hiểu đạo, mình không có nghe lời giảng của ông Phật thì mình không có thức được. Những cái sự sai lầm đó mình không có thấy. Mình tiếp tục sống như vậy đó. Mà mình nghĩ là mình tu vậy là đủ rồi. Mình cho nó là đủ. Mình cho vậy người ta không có biết thiền. Mà mình biết thiền vậy là mình hơn những người khác, là vậy là quá đầy đủ rồi. Mình không có chịu cố gắng thêm. Mình cho mình vậy là mình giỏi rồi. Mình hiểu được chút xíu gì của thầy giảng, mình cho đó là đủ rồi. Tôi sáng suốt lắm mà tôi không cần gì hơn. Mình nói những cái lời giảng của ông Phật là lý thuyết. Thành ra mình tự chôn sống cái phần hồn của mình. Uổng cho một kiếp người. Cũng gặp pháp tu mà không biết tu. Thì uổng cho một kiếp người. Mình không học đạo, mình không học chân lý thì mình không có biết đường tu. Cho nên thầy nói mình phải học chân lý để biết đường tu, chứ không phải đi học chân lý để đi cãi lộn với người ta. Học chân lý để biết đường tự sửa mình. Cái đó là quan trọng. Thành ra hội nhập, hội tụ cái luồng thanh điển của mình lại. Rồi mình mới hòa với cái gì đó, rồi mình mới nhập vô là một. Nhập đó là nó thành một mới kêu là nhập. Thì thường thường nói, thường thầy hay nói là hòa với lại hòa với lại thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. hay là hòa với lại hòa với thanh khí điển của gần chung như tụ, hay là hòa với lại cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà cái đó nó thật là nhẹ, nếu mà mình còn chút ô trược là không thể nào mình hòa được. Mình muốn mà hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ thì mình cái luồng điển mình nó phải nhẹ ghê gớm lắm, nó phải nhẹ tương đồng với cái luồng thanh điển ở bên trên đó, mình mới hòa được. Hòa được rồi nó cùng chung một cái tần số rồi đó, thì lúc đó mình mới nhập vô được là một. Nó là hai cái là một, không có tách rời nữa. Còn bây giờ đó mình chỉ có mỗi đêm là mình ráng mình thanh lọc cái luồng điển mình phóng lên đới từng nào hay từng đó thôi. Mình đới cái giới chúc thanh nào được, cái giới chúc thanh nào thì mình hòa với chút đó chút xíu thôi để mình trao đổi. Từng giới thanh thì nó cũng có nhiều từng giới lắm chứ không phải là một từng. Càng lên cao nó càng thanh nhẹ. Vì cái luồng điển mỗi đêm mình thiền mà nếu mà mình định được á, thì nó xuất ra. Cái luồng điển nó xuất ra thì nó lên trên á, thì nó hòa được. Cái giới nào thì nó hòa. Tới đó nó ngừng. Khi mà nó đụng tới cái cao hơn thì nó dồi lại. Chứ bằng hồi điển. Mình trở về. Nó hội nhập. Hội nhập như đó. Mà khi mà mình hội nhập được với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ là mình đạt được cái sự thanh tịnh. Cái đó là Phật. Bây giờ là mình chỉ tập tành thôi. Bây giờ làm sao mình ráng. Thứ nhất là bớt rước cái sự động loạn bên ngoài vô. Rồi mỗi đêm mình mới đổ rác, mình mới giải ra. Còn ban ngày mà mình không có biết cách mà để đóng cửa thế gian, nghe là răng co rưỡi, răng kề răng niệm Phật, là mình chắc chắn là mình sẽ bị rước rác. Mà rước rác nhiều thì không thể nào tu mà thanh nhẹ được. Nhìn lại cái tâm của mình biết cái tâm của mình khó chịu, nặng trược như thế nào, bị cái trược nó làm, thành ra mình lại thấy nặng trược. Mình thấy nó không có được nhẹ, nó không có mà nhàn hạ, nó không có vô tư. Nó khó chịu, nó bực mình hay là cái gì, nó giận hờn hay là cái gì đó. Là cái đó là trược. Chứng minh là mình còn trược. Trược là tại vì mình rước vào. Mà mình giải, mình thành á, mình giải đâu có bao nhiêu. Mà mình rước vô một ngày, thầy nói một ngày 24 tiếng là mình rước hết 20 mấy tiếng rồi. Làm sao mình giải nổi. Thành ra cái điểm đó là kiểm cần thiết. À để ý. Làm sao mà mình để mình tu tiến, phải đóng bớt cửa thế gian này, lúc đó mình mới mở cửa thiên đàng. Cái đó kêu bằng hội nhập. Hội nhập rồi bây giờ ở trong bản thể mình á, hồn vía mỗi người nơi bị cách xa, nó không có được hội tụ rồi. Thầy nói cách có một gang tay à. Một gang tay là cái hồn bị giam nơi tim, còn cái vía là bị giam nơi rúng. Là trong cái bản thể mình nó tính cách có một gang tay à, mà không có được gặp, không có được hội tụ. Thì bây giờ mình phải ráng tu làm sao mà để cho hồn vía nó được hội tụ, nó phải thanh nhẹ, nó lập lại trật tự, nó không hướng ngoại nữa. Thì đó lúc đó nó mới hội tụ lại. Hội tụ rồi chừng nào hồn vía nó mới được hội nhập là một. Tới cái giới, từng giới nào nó mới được hội nhập là một. Các bạn có nghe chưa? Có nghe rồi mà quên rồi hả? Có ai nhớ không?
Đó là phần giới chú ạ. Phần giới với hội nhập là một được ạ.
Nó phải qua khỏi cái giới nào nó mới hội nhập được.
Lên đến phần giới với hội nhập được hả chú?
Bây giờ cho nghe nha. Coi có đúng không nha. Qua khỏi cái giới nào nó bắt đầu nó nhập. Bây giờ mở băng cho nghe.
Dạ còn ví dụ như là mình tu đến mức nào đó đó, hồn vía nó hội nó nhập lại với nhau được đó, thì thường thường nó mấy cuốn sách nói là mấy trăm ngàn năm bao nhiêu mình không biết được. Thì trong trường hợp đó đó là hai cái phần hồn với vía đó đó, nó là ở trong nhiều, mỗi là mình có một cái xác thì cũng một cái hồn đó với cái vía đó. Nhưng mà nó ở riêng hoài hay là có khi cái hồn này cái vía khác?
Khi mà cái hồn, khi mà tu ổn định tập tự, ba giới thượng trung hạ tập tự rồi, thì lúc đó cái vía rảnh rang hơn, cái hồn không có đòi hỏi nhiều, cái vía không có làm việc nhiều, thì cái vía được hướng ngoại để học đạo nhiều hơn. Thấy không? Thì khi mà nó hướng ngoại học đạo là nó dọn đường cho cái hồn để xuất ra. Mà khi hồn xuất ra không có xuất thấp hơn cái vía, lúc nào cũng cao hơn xuất ra. Thấy hay vậy? Thấy hay, thấy đàn bà ở trong gia đình vậy nè. Tôi nấu cơm cho ăn, được chia nướng lập xưởng cho ăn, ăn cho ông có làm quỷ gì. Mà người ta tới người ta kêu cái ông gì đó, người ta kêu ông Hoàng chứ đâu có kêu chị Kim đâu, phải không? Tôi tới nhà rồi kêu ông Hoàng mà chị Kim nướng lập xưởng cho ông Hoàng ăn mà. Thì cái bà vía bà vậy đó. Thì trong cơ thể mình cũng vậy. Cái phần hồn lúc nào nó cũng cao hơn. Và nó chịu trách nhiệm, chịu tỏ nặng hơn cái vía. Cho nên khi mà cái hồn tu cao chừng nào, cái vía mới rảnh rỗi, nó mới theo con đường đó tu. Rồi ông đi đâu, bà đi đó. Đi tới cái lúc như bà vượt qua khỏi bồng lai thiên cảnh rồi, cái khi mà hội nhập vào một sao linh là một. Không còn nam và nữ nữa, vô nam vô nữ. Còn trong những cái giới tiên là còn âm còn dương. À, còn đi vô trong cái chỗ niết bàn là quy một, nhập một. Nói tới đó, người đời thấy nó xa vời. Mà kỳ thật, chúng ta tu thanh lập, bỏ nghiệp tâm, dẹp hết tất cả mọi sự việc trong tâm, thì tự nhiên nó được hội nhập như vậy. Đó là luật.
Ừ. Nó phải vượt khỏi cái tầng giới nào mới hội nhập được.
Vượt khỏi tầng giới bồng lai.
Tại vì bồng lai nó cũng là tiên. Cái giới tiên á, thì hồn vía có thể gặp nhau thôi, chứ chưa có nhập vô làm một được. Khi mình vượt khỏi bồng lai là cái cõi cao nhất của tiên á, thì lúc đó mình bước vô Phật giới, thì lúc đó nó mới hội nhập được. Còn tiên á là chưa có hội nhập được. Tiên là mới có gặp nhau thôi, tương ngộ thôi. Nghĩa là hồn đi đâu thì vía theo đó. Nhưng mà vượt khỏi bồng lai, thì bồng lai là cái cõi cao nhất của tiên á, thì lúc đó nó bước vào Phật giới, thì lúc đó nó mới nhập. Nhập là một. Ở trong cái đoạn băng này, thầy có nói tới cái nghiệp tâm là cái gì? Thầy nói giải bỏ cái nghiệp tâm là giải gì? Giải bỏ cái nghiệp tâm là cái gì? Là những cái gì mà nó bận biểu ở trong tâm mình, nó làm vương vấn cái tâm của mình, phải suy nghĩ, phải khó chịu, phải nhớ. Những cái gì mà nó bắt mình phải nhớ, nó làm cho cái tâm mình không nhẹ, cái đó là nghiệp tâm. Cũng như người nào nói mình cái gì đó, cái mình nhớ hoài cái lời nói của người đó, mình khó chịu, cái đó là nghiệp tâm. Hay là mình lo bất cứ một cái chuyện gì, mình lo về suy nghĩ, bắt mình nó, bắt mình phải suy nghĩ về cái vấn đề đó, cái đó là nghiệp tâm. Thành ra mình phải làm sao cho cái tâm mình quét dọn cho nó sạch sẽ, không còn bụi bặm như vậy, không còn trượt rác như vậy đó, thì cái tâm mình mới nhẹ. Thành ra cái hôm nào mà cái tâm mình nó nhẹ thì mình thấy vui lắm. Không có chuyện gì mà mình phải bận biểu lo âu hoặc là bắt mình phải suy nghĩ tới, thì lúc cái tâm mình nó nhẹ, mình thấy yêu đời, muốn tu lắm, thích nhớ tới trời Phật, không có chấp nhất chuyện thế gian. Nữa cái tâm mình nó nhẹ. Giờ nghe thêm một đoạn nữa nha. Rồi hội nhập. Hội nhập với lại nãy giờ mình nói là hồn vía hội nhập ha. Mình nói hội nhập với lại thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ha. Rồi mình có thể hội nhập với cái gì khác nữa không? Mình có thể hội nhập với cái gì khác nữa không? Mình có thể hội nhập với ánh sáng của Đại Bi. Giờ nghe nha.
Các bạn muốn đi về Sư Phật, Thiên Đàng, là nơi phát quang minh giải. Mà nếu chúng ta tu óc không sáng thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của Đại Từ Bi. Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lợi lộc, lợi dụng đạo pháp mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi bao nhiêu năm, đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho óc chúng ta sáng thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, rồi đặt chú này chú nọ để làm gì? Tự gạt. Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt. Nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ, đó là tự gạt. Cái đó gì, tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy. Cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa. Trong cuộc sống này không phát triển được. Dù các bạn có địa vị gì đi nữa cũng không làm được. Nói cho hay nhưng mà ta nghe người ta không hiểu. Chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Dựa trong lý này, lý kia, lý nọ, lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ. Ông Phật thành công đâu có phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt, một kỳ công tu luyện, khổ hạnh tiến hóa, không ngừng nghỉ. Mà chúng ta nhái những cái lời của ông rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng. Lợi dụng đạo tạo đời. Mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc, nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống cao mạo ngạo mạn tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chính ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không gieo họa cho chính mình. Rồi ráng tu cho nó óc sáng tâm minh thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến.
Thì nói tu để làm chi? Rồi nói ráng tu để làm chi?
Để óc sáng tâm minh.
Óc sáng tâm minh. Thành ra mình tu nó quan trọng lắm. Làm sao cho cái óc mình càng ngày càng sáng, cái tâm mình nó càng ngày càng minh. Làm thế nào là óc sáng mà thế nào là tâm minh? Thế nào là óc sáng mà thế nào là tâm minh? Từng rồi trong mục 8 mình có nói học về cái óc nhạy cảm. Thế nào làm sao mình biết là cái óc mình bây giờ nó sáng hơn người xưa? Óc mình nó sáng không phải là sáng theo kiểu đời, như óc sáng theo kiểu đạo. Không phải là thông minh theo kiểu đời. Nhưng mà thông minh theo kiểu đạo, cái óc sáng theo kiểu đạo là nó như thế nào?
Là mình nghe lời chân lý, mình bắt đầu hiểu.
Đúng rồi. Mình nghe lời chân lý, mình bắt đầu hiểu. Mình nghe mình bắt được. Mình nghe mình hiểu được. Mình nghe mình nhớ được. Là bắt đầu cái óc mình nó sáng rồi đó. Mà muốn cho cái óc mình nó sáng á, là phải mình phải lập lại trật tự của nó. Mình dọn dẹp nó. Nếu mà nó chứa rác nhiều quá thì không thể nào nó sáng được. Chứa chuyện bên ngoài nhiều quá là không thể nào nó sáng được. Người mà muốn chứa được chân lý thì cái óc nó phải sạch sẽ. Lúc đó nó mới chứa được cái thanh quang, mới chứa được cái sự sáng suốt của bề trên. Còn cái óc mà mình chứa đầy rác thì không bao giờ mình chứa được thanh quang. Mình nghe đó ngồi quên. Thế là nhiều khi mình nghe thầy nói, nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu gì. Mình tưởng mình hiểu nhưng mà thiệt ra không hiểu gì hết, hay là mình hiểu được có một chút mà không có hiểu nhiều. Thì bây giờ mình phải ráng, mình thanh lọc làm sao mà tu, ráng sao mà cho cái óc mình tu càng ngày càng sáng. Mình nhạy, mình nghe, mình bắt được, mình hiểu sâu, mình nhớ được. Và cái óc mình bắt đầu sáng rồi đó. Rồi từ từ á, thì chân lý là cái gì? Chân lý là những cái lời sáng suốt của những người vị đã đi trước, nhắc nhở mình. Nhiều chuyện lắm, chỉ đường cho mình đi mà nhắc nhở mình cũng nhiều chuyện. nhắc những cái sự sai lầm của mình đó, mà mình không thấy á, mà bề trên nhắc cho mình á, mà nếu mà cái óc mình không sáng á, thì mình sẽ không chấp nhận. Mình để lục căn lục trần nó ra, nó can thiệp, nó nói cái này cái tánh của tôi vậy là đúng, nói vậy là không có được, thì nó vung bồi cái tự ái của nó. Nó sẽ không chấp nhận nghe những cái lời nhắc, hay là không phải nói nó này, ông thầy nói người nào khi nghe những cái lời nhắc của ông thầy, nhiều khi ông nhắc những cái sự sai lầm của mình nhé, ông cũng nói thẳng nhé, nhưng mà mình nghe mình không chấp nhận, cái này không phải của tôi, không phải chuyện của tôi, nói người nào ở đâu. Thành ra mình không có nhìn nhận cái óc mà mình không sáng á, mình không có nhìn nhận cái sai lầm của mình. Mình cho mình có lý, lục căn rằng nó được, nó đề nghị lên, nó nói là cái này mình có lý, người kia nói mình là như vậy là không có đúng. Thì lúc đó mình, cái óc mình chứng minh là cái óc mình không có sáng, không có trật tự, tại mình rước rác nhiều quá, làm sao nó có sáng được. Thì bây giờ trước hết là phải lo dẹp bớt đi, đóng cửa thế gian lại. Chuyện gì của ai để người đó lo, không phải chuyện của mình, tại sao phải xen vô. Này, nó xen vô chuyện người khác là người ác chứ đâu phải người thiện. Không có thiện chút nào hết á. Nó là người ác. Mà nhiều khi thầy nhắc mình không nghe. Nhiều khi hoàn cảnh nào đó nhắc mình cũng không để ý. Chứng minh là cái óc mình không có sáng. Cái tâm mình nó không có minh. Tâm không minh là sao? Mà tâm minh là sao? Cái óc không sáng thì tâm không minh. Mà thế nào kêu là óc sáng tâm minh? Tâm minh là mình phải thấy rõ cái tâm của mình mới kêu mình, cái tâm mình nó sáng. Nó sáng thì nó mới thấy rõ những cái sự sai lầm của chính mình. Nó biết, mới biết dìu tiếng lục căn lục trần của nó. Chứ nếu không á, thì để cái tánh đè cái tâm, lấy cái tánh ra đè cái tâm, thành ra phần hồn mất đi cái tự chủ, không có trở về làm chủ được chính mình. Để cho lục căn lục trần nó dẫn mình đi luôn, nó dẫn. Nó cái tánh nó vậy, để cho nó sống như vậy. Tánh nó là trâu bò, để cho nó sống như trâu bò, cho nó không có chịu làm tiên Phật. Nó ngu mà nó tưởng nó khôn. Đó, lục căn lục trần nó vậy. Tại cái vốn nó là ngu mà. Mà nó ngu mà nó tưởng nó khôn, mà phần hồn còn ngu á, thì nó lắng phần hồn, nó nói vậy phần hồn cũng nghe được. Phần hồn để cho nó làm được, là phần hồn chứng tỏ là phần hồn không có thức tâm, không có sáng suốt. Thành ra mình, thầy nói mình tu là phải óc sáng tâm minh. Mình tu mà mình vẫn khờ ngu là mình tu sai rồi mà mình không biết. Đây là cái lời nhắc nhở của ông Phật. Mình nói thanh nhẹ nhưng mà cái tâm mình không hành. Cái tâm mình không có giải để cho nó thanh nhẹ. Mà mình nuôi dưỡng cái sự nặng trược trong tâm, kêu bằng cái tâm không hành. Nói sự thanh nhẹ thì nói được, nhưng mà cái tâm không hành là không chịu giải cái sự ô trược của mình đó, là cái tâm không hành. Tâm không hành để đi tới cái sự thanh nhẹ, mà muốn đi tới sự thanh nhẹ thì phải giải bỏ cái sự nặng trược ở trong tâm nó mới tới thanh nhẹ chứ. Rồi nãy nếu mà mình nói thanh nhẹ, tâm không hành đi tới thanh nhẹ thì mình sẽ gặp cái gì? Nãy trong bài đầu văn cái thầy có nói, thầy nhắc nhở mình đó. Mình nói thanh nhẹ mà tâm không hành tới thanh nhẹ là không có chịu giải cái sự nặng trược ở trong tâm của mình đó, mình ghim cúc ở trong tâm mình đó, thì mình sẽ gặp cái gì?
Gặp nạn.
Thì nói là sẽ gặp nạn đấy chứ.
Gặp nạn. Tai nạn sẽ gia tăng. Mình nói rõ ràng đó nha. Tại sao mà cái người tâm không hành tới thanh nhẹ, nói thanh nhẹ mà tâm không hành tới thanh nhẹ, tâm còn nặng trược, còn hờn giận, còn ghen ghét, còn tranh chấp, thì cái đó là cái sự nặng trược không? Tại sao tai nạn nó sẽ gia tăng? Theo cái luật gì?
Trược hút trược chú.
Trược hút trược. Mình nuôi dưỡng cái sự nặng trược trong tâm, thế nào mình cũng hút trược. Mình hút trược thì mình sẽ gặp nạn. thầy nói dám bảo đảm như vậy mà. Thành ra phải thận trọng, lúc nào cũng phải xét cái tâm mình. Đừng có tự lường gạt lấy mình. Thầy nói mình không có được lường gạt lấy mình. Mình lường gạt lấy mình là sao? Thế nào gọi là lường gạt lấy mình? Đây những cái ví dụ mà rất dễ hiểu. Thế nào là lường gạt lấy mình?
Nói mình niệm Phật không hiểu được.
Mình nói mình niệm Phật giỏi rồi mình đi tới thường niệm, mà mình đi tới vô biệt niệm luôn không, mà hàng ngày 5 phút niệm Phật mình niệm không xong không.
Dạ.
Cái đó là tự gạt mình đó, là một trong những cái tự gạt. Hay là mình biết có chút xíu rồi mình nói mình hiểu hết rồi, phải không? Chân lý là vô cùng mà làm sao mà học hết. Mình nói mình hiểu hết rồi, mình nói mình sáng suốt rồi, mình nghe một góc mà mình tưởng cái đó là đầy đủ lắm rồi, cái đó là tự gạt mình đó. Chân lý là vô cùng mà làm sao mà dám cho là đủ. Rồi gì nữa, gạt mình gì nữa? Nói là mình mới tu là mình biết hết rồi, cái gì mình cũng rành hết rồi, đó là tự gạt. Mình không có dày công như ông Phật. Ông dày công ông khổ luyện lắm, biết bao nhiêu kiếp ông mới thành Phật. Mà mình mới tu mình muốn mình thành Phật à, thế ra còn là tự gạt nữa. Thành ra hàng ngày mình tự gạt mình nhiều lắm, tại mình cái óc mình không có sáng, cái tâm mình không minh á. Thành ra những cái đề nghị của Lục Căn Trần nó đưa lên những cái đề nghị bất chánh á, mình cũng cho qua luôn à, tại vì mình đâu biết nói gì để nói gì với nó. Mình đâu có sự sáng suốt nào mà để truyền bá lại cho Lục Quang Trần để thay thế cái sự ngu muội của nó đâu. Thành ra kêu bằng tự gạt. Là người óc không sáng, tâm không minh đó, là tự gạt. Cái tâm mình nó không có thức thì mình không thể nào hòa tan với chân lý được. Làm sao mình hòa tan, mình còn bóng tối trong tâm, làm sao mình hòa tan với ánh sáng của Đại Bi được. Đại Bi là ánh sáng ghê gớm lắm. Mà bây giờ mình trong tâm mình nó còn cái sự tâm tối nhiều quá thì mình không thể nào hòa với ánh sáng của Đại Bi, không thể nào hội nhập với ánh sáng của Đại Bi được. Thành ra mình không có hội nhập được với ánh sáng của Đại Bi. Thành ra nó hội nhập nó có 2-3 cái giới mà để hội nhập. Hội nhập hồn vía nè, vượt khỏi bồng lai, bước vào Phật giới. Hội nhập với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, cái đó là cũng thanh nhẹ lắm. Cỡ ông Phật trở lên thì nó mới nhập được. Nếu không khó mà nhập được. Rồi hội nhập với ánh sáng của Đại Bi là Thượng Đế. Thượng Đế là Đại Bi. Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng. Hội nhập với thanh minh đạo pháp. Câu này muốn nói gì? Tiến muốn giải câu này không?
Thì em cũng xin nói về cái hội nhập. Thì em thấy cái cuối qua cái đầu năm 2022 mà thầy cho mình cái chủ đề là hội nhập. Nhưng mà cuối năm á là cái thầy cho mấy cái bài, đầu tiên là cái bài dứt khoát. Tất nhiên cũng kêu mình muốn là buông bỏ những thói hư tật xấu. Kế đến là bắt đầu dứt khoát rồi tới dũng hành, chuyên tu mới hậu nhập. Em thấy nó cũng hay. Hay cái chỗ là bây giờ cuối năm mà thầy nhắc nhở chúng ta nên dứt khoát, bỏ những cái thói hư tật xấu mà dũng trí để mà lo cái hành pháp. Vì chuyên tu này là chuyên có một nghề để mà lo tu tiến để được hậu nhập. Mà hậu nhập đó đầu tiên á, thì theo em nghĩ á, là mình phải lập lại cái trật tự, cái bản thể của mình cho nó để được quân bình, nó có luồng điển nó mới sáng suốt. Thì như em thấy á, cũng như bây giờ nói cái hậu nhập á, là đầu tiên á, là anh em chúng ta đang hậu nhập một cái phòng học này, một cái khóa học này, có đó là hội nhập ở bên ngoài. Nhưng mà hội nhập để mà quay về bên trong á, để mà lo tu sửa, thì cho cái luồng điển thượng trung hạ, đầu tiên luồng điển thượng trung hạ nó quy nhất trước. Sau đó nó quy nhất được rồi thì hồn vía nó quy một là một, thì nó xuất phát ra được vài cái bản thể rồi thì nó hội nhập vào cái khối điển quang của càn khôn vũ trụ. Thì nếu mình tiến tới nữa thì hội nhập vào cái quần tiên hội hay là Phật, thì sau nữa là mới hội nhập vào cái ánh sáng của đại bi của thượng đế. Nhưng mà cái hội nhập này, hội nhập với thanh minh đạo pháp, thì em nghĩ rằng khi mình mà tu luyện mà được á, thì từ cái chỗ mà hội nhập ba của lượng điển hạ trung thượng rồi á, là hồn vía mà đi tới cái bồng lai mà đi hội nhập được cái hồn vía hội nhập đó, thì lúc đó mình mới xuất được cái hồn đi ra cái thanh giới. Mà cái thanh giới này theo em nghĩ là mình đã cái hồn mình nó ra khỏi bộ đầu rồi, thì nó mới hòa vô cái thanh giới, cái điển giới của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình mới hiểu được đạo. Chứ còn ở cái hồn mình mà còn trong cái bản thể này là mình học trên cái vấn đề lý thuyết thôi, chứ học những cái minh triết của thầy, và mình đang lo tu luyện cái pháp. Chứ còn nếu muốn nói về đạo thì phải cái phần hồn, theo em nghĩ phần hồn phải vượt qua khỏi cái bản thể này thì nó mới hiểu được cái vấn đề học đạo của bề trên. Lúc đó được là chư vị bề trên mới gia hộ, mới dạy đạo mình học thêm thôi. Chứ còn mình còn cái phần hồn còn ở trong bản thể thì mình chưa học được nhiều, mình chỉ học qua cái lý thuyết mà chưa chắc mình hiểu được rõ được cái chân lý của thầy, rõ được chân ngôn của thầy. Thì em xin hết.
Cảm ơn tiếng. Thì đó, mình phải muốn hội nhập với cái giới thanh, là cái giới đó nó thật sự là thanh đó, cho nó không có bị dính cái gì ô trược hết trơn. Mình còn một chút xíu ô trược á là mình không thể nào nhập được tới cái vô cái giới thành đó. Mình muốn hội nhập vô một cái gì là mình phải tương đồng mình mới hội nhập được. Cũng như nãy anh nói, mình hợp lại với nhau, mình học vậy á thì mình có cái gì chung với nhau mình mới hội nhập được. Nghĩa là mình thấy cái sự mà học đạo cần thiết, mình muốn học đạo, mình hiếu đạo, mình muốn tìm hiểu thêm, chứ không phải mình tu mà khờ khạo. Thì đó, mình có cái ý chí đó, muốn điêu luyện, muốn đào sâu chân lý, muốn học thêm những gì, muốn đào sâu những gì mà ông Phật ông đã để lại cho mình. Mình thấy cái chuyện đó nó cần thiết cho con đường tu học của mình. Do mình tu mà lơ mơ, mình không hiểu gì hết trơn á, thì không thể nào mình biết đường đi hết á. Nếu mà mình cho cái này là lý thuyết mà mình không cần thiết, mình chỉ có thực hành thôi là mình tiến, là mình tự gạt à. Tại vì mình đâu có hiểu đạo đâu, mình biết anh làm thế nào là sai, thế nào là đúng, thế nào là đủ, thế nào là không đủ. Thì mình tưởng cái chuyện mà mình hiểu chút đó là đủ rồi, nhưng mà thiệt ra còn nhiều cái sự sai lầm mà mình không thấy. Nếu mà mình không có nghe những cái lời nhắn nhủ của ông Phật á, không có đào sâu để hiểu rõ cậu muốn nói cái gì á, thì thế nào mình cũng làm sai à. Mà mình tưởng mình nhiêu đó là đủ à. Đúng à, mình không cần mấy cái này. Thì cái đó là thấy là mình đã đi sai rồi đó. Thành ra mình muốn hội nhập với cái giới, thành ra mình cái nhóm mà hội nhập với nhau được là phải cùng một tâm hướng thượng. Vì biết quay về lo chuyện của mình để sửa. Tới đây mình nghe được cái gì, gặt hái được cái gì là để giúp mình sửa thôi, chứ không có lợi gì cho ai á. Chứ không phải là để vô đây mình tranh giành được cái gì. Vô đây là mình nghe được cái gì mà thấy mình thức tâm, đem về đóng góp cho chính mình để sửa tiến. Cái đó là quan trọng. Thì vô đây mình không có ai được hưởng cái gì, chỉ hưởng cái thanh khí điển của sự sáng suốt của bề trên ân ban. Nếu mình thành tâm hướng thượng, cái tâm mình phải dẹp bỏ mọi cái trần tâm thì mình mới bắt được những cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình trong lúc mình học tập. Thì lúc đó mình vô đây là mình bỏ hết cái chuyện đời qua bên, bỏ hết cái tâm phàm của mình qua một bên. Thì lúc đó mình mới có cơ hội mà gặt hái được những cái gì mà bề trên ban chiếu cho mình qua những cái cuộc trao đổi học hỏi. Thì đó, nó phải có cái gì chung với nhau, tương đồng á, thì nó mới nhập với nhau được. Còn nếu không là nó phải tách ra. Cái luật nó như vậy. Về điển quang nó càng chính xác hơn là chuyện đời nữa. chỉ cần cái tâm mình nghĩ sai một chút xíu thôi là mình phải đi chỗ khác à. Này nó ghê gớm lắm, mình thấy không có cái gì á, nhưng mà nó có, mình phải cần thận trọng. Nếu mà mình không thận trọng, ngày nào đó tự nhiên mình muốn rời mình đi luôn, vậy là biết cái tâm mình nó có cái gì. Thì cái gì nó chung nhau á, nó cùng chung một cái tần số nó mới hợp với nhau được. Kiểu mình nó có những cái tư tưởng mà sai lệch, không thể nào mà hội nhập được. Mà nhập giới thanh nó còn gắt gao hơn nữa. Cái chấn động lực điển ban mình mà bị trượt một cái là nó cái giới khác rồi. Nó hạ tầng liền, nó xuống cái giới thấp liền, không thể nào hội nhập với cái giới thanh. Mỗi từng giới thanh nó có cái tần số của nó, mà tần số mình bị hạ tầng công tác nó thấp xuống á, là không thể nào mình hội nhập vô được. Tự nhiên là mình phải xa rời. Cũng như tiếng nói nãy là mình phải rời khỏi cái thể xác này, mình lên trên mình mới học đạo được. Cái đó là mới kêu là minh đạo pháp, mình hiểu sáng suốt hơn nữa. Ở đây mình đào sâu để mình hiểu rõ, mình biết đường đi thôi. Chứ nếu mà học đạo vô, học sự bên trên ấy, học một hiểu mười á, thì lên trên á, thì mình sẽ học đạo pháp cao siêu hơn nữa. Trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. Câu này có muốn nói gì? Trì tâm tu luyện là sao? Thế nào gọi là trì tâm tu luyện?
Em xin đúng không?
Dạ. Yeah.
Cái câu trì tâm tu luyện duyên Phật tiến ấy, thì theo em cái trì tâm là mình cứ kiên trì, nay một chút mai một chút thì mình cứ tu luyện hoặc là tu sửa sửa chữa, thì khác cái, còn cái chuyện tiến tới cái cõi Phật tiên ấy, thì là nó do trời, do sắp xếp của bề trên cũng như là do cái công năng tu luyện của mình. Thì là thầy có nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, cái việc của mình, việc tu luyện là mình cứ tu luyện sửa chữa học hỏi, chứ còn cái chuyện tới với Phật tiên thì là do cái công năng của mình, khi nào nó đến là khác đến chứ hết.
Thế nào là trì tâm tu luyện, là nghĩa là mình phải kiên trì,
mình phải kiên trì mà trì, nay một chút mai một chút, không nóng vội,
trì trí, cái tâm mình lo lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện tu, lúc nào cũng lo sửa hết, cái tâm lúc nào cũng lo sửa hết. Cái tâm mà lo sửa thì không có thì giờ mà trách móc người khác. Mình còn thì giờ trách móc người khác là cái tâm mình không chịu tu. Mình có những cái để đo lường mình phải biết sử dụng. Tâm mình mà còn trách móc người khác là biết cái tâm mình không có tu. Mà trì tâm tu lúc nào cũng phải lo nhớ tới niệm Phật, lo sửa mình, cái gì mình sai đi sửa, cái đó là quan trọng. Truyền trong tu luyện, tu là phải luyện, những cái pháp của mình nó phải luyện. Pháp mình mà mình không luyện thì mình không có làm đàng hoàng. Nói cái niệm Phật không à, mà mình không luyện là mình niệm không được. Mình niệm không được là cái tâm mình dễ loạn lắm. Thành ra khi mà người nào mà cái tâm loạn là mình biết người đó không có niệm Phật đàng hoàng. Nhìn mình biết chứ. Nhưng mà người tâm mà biết niệm Phật đó, nó khác. Tâm mà không có niệm Phật nó khác. Trì tâm tu luyện duyên Phật là sao? Thế nào gọi là duyên Phật? Duyên Phật là duyên gì? Cái gì gọi là duyên Phật?
Theo những cái gì, duyên Phật là duyên trời Phật, tức là cái duyên thanh nhẹ.
Duyên Phật. Ai có ý kiến gì khác không? Duyên Phật. Duyên Phật là sao? Tại sao là duyên? Duyên là cái gì?
Theo Phương Như đóng góp là cái duyên Phật, tức là duyên mình gặp được cái Phật Pháp. Còn những người mà không có duyên Phật, cái duyên với Phật Pháp Phật thì mình không gặp được cái Pháp tu.
Cái duyên là một cái sự sắp đặt. Cái sự sắp đặt của ông trời đó cho mình có gặp được cái Phật Pháp hay không, thì cái đó cũng là cái duyên của mỗi người thôi. Không có cái duyên là mình, khi mình biết cái duyên là trời định, trời sắp đặt theo cái trình độ tiến hóa của mình. Đúng không? Thì cho mình gặp được cái Phật Pháp để mình tu. duyên Phật. Để coi coi. Thì mình theo cái duyên mà Phật độ mình đó, thì mình mới tiến. Thì mình trì tâm tu luyện theo cái duyên của Phật, là cái duyên thanh nhẹ đó, thì mình tiến. Chứ không có theo cái duyên trần trượt. Không, theo cái duyên thanh nhẹ để mình tiến. Điển giới hội nhập quy một mối. Điển giới hội nhập quy một mối. Làm sao? Điển giới hội nhập quy một mối. Cái này cũng dùng hội nhập nữa.
Em coi kiếm mình bắt.
Rồi.
Dạ. Thì theo hiểu cái ý của em không biết đúng không, thì nhờ, nói rồi nhờ anh cũng giải thêm. Thì điển giới hội nhập quy một mối. Thì đầu tiên mình tu sửa cái bản thân mình, cái tâm mình, thì cái đầu tiên cái luồng điển mình á là hạ trung thượng, nó quy về một mối. À, nó quy tụ trên bộ đầu rồi nó xuất đi ra bản thể ở, hòa nhập vô cái điển cái của càn khôn vũ trụ. Thì tất cả không phải riêng có như nhân mình, ví dụ giờ cả cái nhóm mình đi, mà nếu mà tất cả tu mà đạt được tới cái mức độ phần điển phần hồn mà xuất ra khỏi bộ đầu, thì tất cả anh em mình đều cũng quy về một cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, gọi là quy nhập vào một mối. Em xin hết.
Ừ. Đó thì mình bây giờ tất cả là mình cũng từ cái điển, thanh khí điển của trời đất, của ông trời mà mình chiết ra, thì giờ mình phải hội nhập vô cái điển giới, là cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ đó, là mình là một mối, là một gốc mà ra, kia là một mối. Thấy không? Mình từ một gốc mà ra, kia là một mối. Điển giới hội nhập quy một mối, thì mình phải làm sao tu để mình hòa với cái điển giới mà muốn. Điển giới đây là cái điển giới, nó là thanh thanh nhẹ vô cùng, chứ không phải điển trần trượt. Không, mình phải thanh lọc hoài mình biết. Là lấy cái ví dụ thầy nói cái rác cho mình dễ hiểu. Rác là những cái sự trần trượt của cuộc đời này, là rác. Thì bây giờ mình ráng mình đóng cửa đó, đừng có rước rác. Nói cho nó dễ hiểu, một cách nôm na cho nó dễ hiểu, là đừng có rước rác, để cho mình được thanh lọc, thanh nhẹ rồi mình mới vô điển giới được. Mình nhẹ mình mới hội nhập với cái điển giới được. Còn cái tâm mình mà nặng trược, không bao giờ mình hội nhập với điển giới. Thành ra mình phải học xét cái tâm của mình. Lâu lâu mình cũng phải học nhìn lại cái tâm của mình, coi ngày nay làm sao. Tôi có hờn giận ai không? Tôi có trách móc ai không? Tôi có ghen ghét ai không? Coi cái phàm tâm nó còn dính ở trong đó không? Hay là chữ tôi, tâm tôi chưa có biết cởi mở, tha thứ và thương yêu, giúp đỡ mọi người, chứ tâm tôi không có nghĩ cái gì xấu cho ai hết. Thì đó thì mình xét cái tâm mình đó, thì mình biết nó nhẹ không, thì mình xét riết đó, rồi từ từ mình sẽ thấy. Những cái sự sai lầm của mình lúc trước mình không thấy, rồi từ từ mình sẽ thấy. Còn nếu mà mình không bao giờ xét, mình không bao giờ thấy được cái tâm của mình như thế nào. Nó eo hẹp chỗ nào, nó lật lọng như thế nào. Lật lọng là mai, bữa nay nói vậy là mai nó nói khác. Khi mà nó tự gạt nó, không có thành thật như thế, nó thiếu cái sự chất phát, thật thà. Cái tâm nó không có phản ảnh ra cái sự thật. Nó để lục trần nói cái chuyện không có đúng với cái tâm nó. Nhưng cũng như bữa nay nó nịnh, rồi mai nó ghét chỉ đó. Thì cái người lật lọng như vậy, nó không có chất phát, thành ra khó tu lắm. Người tu mà không có chất phát thật thà là khó tu lắm. Không có thật thà với chính mình, cái tâm mình không phải vậy mà mình nói vậy được. Thành ra mấy cái người mà nịnh bợ khó tu là vậy, tại không có thật. Mà có một cái nghề mà thầy khuyên không có nên làm là biết nghề gì không? Nghề gì mà nó lật lọng, nó làm cho con người không có thành thật. biết không? Tại mình làm
giờ phải sáu cá không anh Bảo?
Hả? Cái nghề nào?
Giờ phải sáu cá không?
Ờ, nhưng nghề nào chuyện có nó không, chuyện không nó có đó.
Nghề gian thương.
À, không? Nghề mà luật sư. Luật sư á, chuyện bây giờ anh có giết người vô nó cũng bảo vệ mà nó tìm lý này lẽ nọ nó biện hộ cho. Nó làm cho cái tánh mình nó gian xảo. Lật lọng là gian xảo. Nhưng là không có thành thật. Bữa nay nó có thể định anh đi, ngày mai nó lấy dao đâm anh là sau lưng anh không ai. Rồi cái người nó không có thành thật. Người nó xảo trá đó. Thành ra mấy người nào nịnh nhiều á, phải coi chừng. Mấy nhiều mở miệng ra mà nịnh thoát á, là phải coi chừng. Rồi biết không có thành thật. Nịnh quá đó, quá trớn. Rồi. À, điển giới hội nhập quy một mối, hiểu mình hiểu họ tự tâm yên. Làm sao?
Tôi xin đúng không? Cái câu hiểu mình hiểu họ tự tâm yên thì là khi mình đã các cái luồng điển giới của mình đã được hội nhập và quy về một mối rồi thì mình sẽ có cái sự sáng suốt cũng như là cái quân bình rồi, thì lúc đấy là mình đã có sự quân bình rồi thì mình sẽ hiểu rõ mình hơn ai hết, mà hiểu mình mà mình cũng lại hiểu mọi người xung quanh, cho nên là những cái lúc đấy là không còn cái sự tranh chấp bon chen hoặc là đấu đá nhau nữa, thì cái tâm của ta lúc đấy lúc nào nó được an nhiên tự tại, nó không còn cái sự tranh chấp bon chen nữa. Em xin hết.
Rồi, hiểu mình hiểu họ thì mình tu là cái cốt ý để hiểu mình, phải không?
Vâng.
Mà khi mà mình hiểu được mình á, thì những cái sai lầm của mình á, thì những người khác cũng giống vậy thôi. Hiểu mình hiểu họ.
Mọi người như mình.
Hiểu mình hiểu họ. Hiểu mình hiểu họ thì mình mới tự giác rồi mới giác tha. Mình hiểu được hết mình á, thì lúc đó mình sẽ hiểu họ nhiều hơn. Tự tâm yên thì lúc đó, tâm mình nó không có bị giấy động nữa. Cái tâm yên là cái tâm nó không có bị giấy động nữa. Mà cái tâm giấy động đó, thì mình xét thì mình biết cái tâm nó có giấy động hay không. Hỏi tại sao Thượng Đế phải phục vụ quần sanh? Đáp: thưa, có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa. Từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt. Kệ cảm thông nguyên lý tự mình tu, khai triển tâm linh khỏi phải mù, giải bỏ chuyện đời trong ý động, thanh tâm tu luyện sống an du. Thưa, có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên ông Thượng Đế ông sanh mình ra là ông phải dưỡng mình, lúc đó mình mới có cơ hội tiến hóa được. Chứ thấy mình xuống đây mà không lo cho mình nữa, làm sao mình có cơ hội sống mà để học hỏi mà tiến hóa. Thành ra có sanh là có dưỡng, thành ra Thượng Đế là phải phục vụ quần sanh, tại ông sanh ra mà. Vì phải dưỡng, cũng như cha mẹ sanh con ra là phải dưỡng là vậy, phải nuôi. Từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt. Tại sao thầy nói câu này? Từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao? Ý câu này muốn nói gì? Tại sao chỉ hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt?
Dạ em có ý kiến bạn.
Rồi, mình tiếp.
Dạ thầy em nghĩ thì không biết đúng không? Không phải là cái từ quang ban chiếu của Ngài lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh nhẹ và sáng suốt. Nhưng mà em nói nó giống như là một cái cơn mưa đi. Nhưng mà cái người biết ấy, thì người ta lấy thao, lấy thùng ra người ta hứng. Còn cái người không biết thì người ta mãi ham chơi tới chừng cạnh mưa rồi thì không có nước để xài. Có nghĩa rằng bị vì cái người thanh nhẹ mà lo tu tiến ấy, thì được lấy của ông trời để mà xài. Vì ông lúc nào cũng ban chiếu, ông đâu có ban, ông nói ở... Ông ban cho những đứa mà ngoan ngoãn mà những đứa ngủ nghịch ta không cho. Ông đâu có nói câu đó, hay là ông nói cho loài người mà loài thú ông không cho, ví dụ vậy, hay cho người giàu người nghèo ông không cho, ông không có nói câu đó. Nhưng mà tại vì những cái giới tu hành có đạo đức, có hiểu về lưu lực nhân quả, cho nên lo sửa tu thân, tu tâm sửa tánh, sửa thói hư tật xấu, cho nên là hưởng được cái của ông trời nhiều hơn. Nhưng mà ông cha thầy thì nói vậy, nhưng mà theo em nghĩ vậy không biết đúng không, nhờ anh Bảo giải dùm xin hết.
Thì cái ý cũng như vậy, nghĩa là ông trời thì ông vẫn ban chiếu cho mọi sanh linh, cũng như nói câu đầu á là có sanh là có dưỡng, thì đương nhiên là phải cho nó sanh sống rồi để nó học hỏi và tiến hóa. Nhưng mà bây giờ mình muốn ban mà cho nó hỗ trợ cho nó tiến nhanh hơn á, cũng như bây giờ mình muốn tiến nhanh hơn á, thì mình cũng phải cố gắng làm sao mình thanh tịnh, mình sáng xuống mình mới bắt được cái luồng điển của ông trời chứ. Ông cho mình mà mình không có nhận được, ông nhiều ông phóng trên đỉnh đầu của mình đi chút xíu điển thanh quang cho ông để ông giúp mình, mà mình không thanh tịnh, mình lo mình hướng ngoại không à, mình rước cái sự động loạn quá, rồi trong lúc ông ban chiếu ông đâu có hỗ trợ cho mình được. Ông muốn giúp mình mà giúp cũng không được nữa, ban mình không có nhận được. Thì những cái phần hồn thanh tịnh và sáng suốt nó nhận được, ổng mới giúp nó dễ dàng hơn. Còn những cái phần kia này phải để cho nó tự từ nó tiến, từ từ nó tiến theo cái định luật nhân quả, nó theo kích động và phản động, nó theo hoàn cảnh điêu luyện, nó chậm lắm, ổng có hỗ trợ nhanh mà như là những cái phần thanh tịnh và sáng suốt. Nên những cái phần thanh tịnh và sáng suốt chỉ cần nhắc chút xíu là nó hiểu, nó tiến liền à, mà nó bắt được. Nó không thanh tịnh sao nó bắt được. Cũng như mình bây giờ, mình không có chịu thanh tịnh, mình cứ chạy theo ngoại cảnh, mình cứ động loạn hoài, ông trời ông nhắc mình cũng đâu có bắt được. Nhiều khi ông thầy ông đi nghe, ông thấy mình động loạn quá, ông muốn nhắc mình mà nhắc cũng không được. Hay là mượn cái người nào nó nhắc mình. Nhiều khi ông thầy ông muốn nói, ông nói bằng thanh điển mình nghe không được, tự nhiên ông chuyển qua cái người nào nó nhắc mình, mà mình cũng không nghe nữa. Tại vì mình thiếu thanh tịnh, không có sáng suốt. Khi mà mình thiếu thanh tịnh nên là mình tâm tối vô cùng, mình không sáng suốt. Nhiều khi ông dùng đủ mọi phương tiện để nhắc mình mà mình không nghe. Cho hoàn cảnh, mình cho mình đụng đầu, nếu lì quá thì cho đụng đầu, còn lì nữa thì cho ăn đòn mà cũng chưa thích. Hay là nhẹ nhẹ chút xíu thì chuyển cho cái người nào đó nói cho mình câu đó, tự nhiên mình nghe cái đó mình thức tâm, nếu mà mình thanh tịnh. Còn nếu mà mình thiếu thanh tịnh sáng suốt thì mình cũng bỏ qua luôn những cái cơ hội đó. Còn những phần hồn mà nó thanh tịnh và sáng suốt rồi, ổng chỉ cần ban chiếu chút xíu thôi là nó hiểu, nó tiến liền, tiến nhanh liền, bắt được. Chứ không phải là ổng hà tiện, ổng cho. Nhưng mà cho nó cũng không hưởng được. Như nước đổ lá môn chảy ra ngoài hết trơn, động loạn quá, làm sao chứa thanh quang được. Thành ra mình tu là cần phần hồn phải trở về sự thanh tịnh và sáng suốt. Không có nên gieo những cái sự ô trược mà nó làm cho mình mất thanh tịnh và sáng suốt. Động loạn quá đó. Kệ, cảm thông nguyên lý tự mình tu. Thì bây giờ mình muốn tu là mình phải cảm thông nguyên lý. Hiểu được cái chân lý, hiểu được cái nguyên lý của ông trời như thế nào. Những cái nguyên lý của ông trời là có gì. Những cái chân lý là cái gì. Rồi tự mình sửa. Mình phải hiểu mình mới sửa được. Còn mình tu mình không học chân lý, mình nói lý thuyết là mình tiêu rồi. Mình đâu có cơ hội mà ai nhắc nhở mình nữa. Ông trời ông muốn nhắc mình, ông nhắc làm sao vậy? Ông thầy ông để lại biết bao nhiêu lời nhắc nhở mà mình không chịu nghe, mình không chịu đào sâu. Vì làm sao mình thấy, làm sao mình hiểu được mà mình tu. Thì mình tu nó không có đúng được. Khai triển tâm linh khỏi phải mù. Thì mình khai triển tâm linh là mình khai triển cái sự phát triển của phần hồn của mình đó. Mình tu, mình sửa cho nó thanh nhẹ là mình đang khai triển tâm linh mình đó. Càng ngày nó sẽ càng hiểu về cái cuộc sống của phần hồn hơn. Mình không có phải mù nữa. Mù là mình không thấy được cái đường đi. Mình không thấy cái đường của cho phần hồn đi. Mình không có sắp đặt cái, không thấy rõ cái hành trình mà cái con đường của phần hồn phải đi như thế nào. Mình mù á, mình không thấy. Thì mình khai tháng nữa thì mình mù là mình không có mở mắt thứ ba là mình mù á, nếu mà nói xa hơn chút xíu nữa. Còn nói mù ở thế gian là không thấy đường đi á. Còn mù nữa, mù theo ông Phật á là không có mở được mắt thứ ba, không có thấy xa nữa. kêu bằng mù. Giải bỏ chuyện đời trong ý động. Mình giải bỏ cái chuyện đời của mình, cái chuyện động loạn của đời, cái ý động loạn của đời là mình phải giải bỏ đi. Cái gì mà tâm ý mà động loạn của cuộc đời mình phải giải bỏ. Còn mình nuôi dưỡng nó là khác à. Mình không những mình không giải bỏ nó mà mình còn nuôi dưỡng nó, là mình chỉ đi sai đường thôi. Tự gạt mà đi sai. Mình tưởng mình sáng suốt mà thiệt ra mình là con người mù, không thấy đường đi, mình đi con đường sai. Thanh tâm tu luyện sống an vui. Thanh tâm là sao?
Thanh tâm là cái tâm mình được thanh nhẹ.
Cái tâm nào là tâm thanh nhẹ là sao?
Tâm mình thanh nhẹ là không còn động loạn nữa, mà giải bỏ được hết những động loạn. Cái tâm mình thanh nhẹ là quân bình.
Thanh nhẹ là không có dính chút bụi trần nào hết trơn. Thanh tâm là cái tâm nó thật là trong sạch, không có dính bụi trần. Không có dính chút trần trược nào, không có chút ác ý, không có chút phàm tâm nào, nó kêu là thanh tâm. Nó không còn phàm tâm nữa, nó kêu là thanh tâm. Rồi thanh tâm tu luyện, thì mình giữ cái tâm mình thanh nhẹ, mình tu luyện, sống an vui. An vui là sao? Mình sao kêu là an vui? Sống an vui là sống làm sao?
Sống tự do.
Tự do là sao?
Sao kêu là không sống? Có ràng buộc nữa, hết ràng buộc.
Hết ràng buộc là sao?
Lý buộc. Không có nghiệp nó ràng buộc mình, hết nghiệp rồi.
Không có nghiệp nó giam mình à?
Ừ, nó buộc mình, nó trói mình.
Không có chuyện đời nó ràng buộc mình, nó làm cho mình phải suy nghĩ hoài hả?
Yes.
Dù là sao? Dù là sao? Kêu là dù.
Dù là đi đây đi đó, phải không?
Ừ.
Lý buộc.
Đi đây đi đó một cách thanh nhẹ, không có gì ràng buộc. Rồi hỏi, câu thứ nhì hỏi, tham hành phát triển điển quang của hành giả có lợi hay có hại? Tham hành phát triển điển quang của hành giả có lợi hay có hại? Đáp, thưa, tham hành pháp có lợi, sức khỏe được dồi dào, xác thân khỏe mạnh và yên ổn, kệ, tâm linh phát triển được sanh tồn tiến, tiền bạc lo âu tạo nỗi phiền, sợ cướp sợ giật tâm khó nhẹ, thành tâm tu luyện lại càng yên. Tham hành pháp thì đương nhiên nó có lợi, sức khỏe dồi dào, tại trước hết cái pháp của mình là đem lại cho mình sức khỏe mà. Sức khỏe dồi dào, xác thân khỏe mạnh và yên ổn, làm cho trước hết nó lập lại trật tự của cái xác thân này, nó giúp cho mình yên ổn. Rồi ngoài ba cái pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định, niệm Phật, mình còn làm thêm cái pháp gì để giúp cho cái thể xác của mình nữa?
Mình làm pháp luân chiếu minh nè.
Chiếu minh
để giúp cho thân tập chiếu minh.
Rồi gì nữa?
Rồi. Cái pháp thụ phụ cho sức khỏe.
Sức gì? Pháp nào cho sức khỏe rồi nói nghe rồi.
Thầy kiến chặt đúng
rồi. Gì nữa?
Nhà thể dục trợ luân
rồi. Gì nữa? Nhờ mấy cái pháp nào có lợi cho người về già?
Pháp
cái lưỡi.
Có cái lưỡi đen chị
đừng cho đừng có đừng có cứng lưỡi
à. Người lớn tuổi hay bị đớ lưỡi, tại sao? Cái lưỡi mình nó cứng lại, nói chuyện không có rõ ràng nữa. Rồi gì nữa?
Rồi lỗ tai.
Lỗ tai nó bị gì?
Điếc.
lãng tai càng ngày nó lại càng ngày càng nghe không có rõ nữa, thì phải tập lúc nào, phải để tới già nó bị tập hay là tập trước?
Tập trước chứ thôi, tập gì nữa.
Rồi gì nữa? Tai, miệng, lưỡi, rồi gì nữa? Già nó con bị mắt. Thêm con mắt
chẳng thấy,
con mắt nó yếu à. Mà ông thầy không có dạy mấy cái pháp đó không?
Có.
Có mà xưa nay mình không để ý, mình không có làm không?
Lúc trước không biết nha, chứ không phải lấy thấy.
Không biết nữa.
Không biết nữa.
Ừ. Có ai biết mà không làm không? Hay là không biết? Rồi bây giờ biết hết chưa? Bây giờ thấy nhiều bạn đạo bị rồi, lúc đó mình mới để ý.
Này, đỡ giờ cũng chưa biết, chưa thấy, con mắt cũng còn xài được, cái gì cũng còn xài
nhưng
được.
Nhưng mà nó yếu từ từ, mình không thấy, mình để ý. Ừ. Thì ca lớn tuổi rồi phải lo tập mấy cái đó, để sao già nó không có bị thê thảm.
Thầy có dặn là trước khi thức dậy đó là phải làm cái lưỡi trước. Dạ, làm cái lưỡi trước.
Hôm nay chị An có làm lại chưa?
Rồi, làm lại rồi.
Làm lại rồi, hay
làm lại những cái động tác nào mà mình cần thiết thầy dặn đó, cũng như là bóp sau gáy nè, rồi vào cái tim, thần kinh tim cho khỏe nè, rồi xoa bụng nè. Nó rồi
làm hết
lưỡi nữa, lưỡi. Lưỡi rồi vào ngay chỗ cái mũi đừng cho nghẹt. Đó, những cái động tác mà thầy cho cần nhất đó, thì mình lưu ý mấy cái đó mình làm trước đi, rồi những cái phụ như là cái gì mình thấy mà mình cái đó nó không sao làm trước đi, ngủ thức dậy là lo cái lưỡi trước. Thầy có dặn bạn nghe kỹ lại trong cái đoạn clip anh Bảo gửi qua đó thì nghe rõ, thầy nói cái lúc đó nhanh lắm á nha, để ý đi. Các bạn phải làm cái lưỡi trước khi thức dậy. Cũng hay làm cái lưỡi rồi mà thấy mình cái giọng nói mình nói sẽ nó cũng khác.
Dạ. Mấy cái đó là quan trọng hồi xưa.
Cái lưỡi là quan trọng nhất đó, đúng rồi. Sau này nó rộng nữa đó.
Hồi xưa tôi cũng có để ý cái đó, biết nhưng mà không có làm mà sao ấy, để cái thời gian cái nó quên luôn.
Đúng
bây
rồi.
Bây giờ nhìn thấy bạn đạo mình bị nhiều quá thì lúc đó mới để ý lại.
Mới sợ.
Hả? Mới sợ.
Dạ đúng rồi, bây giờ Minh Bảo đưa lên cái chương trình này thêm nữa của thầy là cũng lưu ý cái này, phần này cho người lớn tuổi là rất đúng rồi. Người mà bắt đầu cỡ chừng 50 tuổi là làm đi, chứ đừng để quá lâu thì cái lưỡi làm nó hơi cơ, cũng như làm chậm vậy đó. Nhưng mà cái phần đó sao tôi nghe không rõ, thầy nói cái lưỡi là bao nhiêu cái, còn bao nhiêu là thầy nói 36 cái hết, nhưng cái lưỡi thì mình nghe không kỹ đó. Làm sao ta, cái phần đó không biết cái lưỡi là bao nhiêu, nhưng mà vẫn là theo Minh Bảo. Sao Minh Bảo, anh Bảo theo cái lưỡi á, nhưng cái lưỡi thầy không có nói rõ cái đó nhiều, nhưng mà mấy cái phần khác thầy nói là 36 cái.
Để bữa nào tôi vô tôi nghe lại coi.
Nghe lại kỹ cái đó coi, tôi cũng nghe mà sao thầy không có nói cái đó. Dường như là cái lưỡi mà làm 36 cái là mỏi dữ lắm á. Một bên rồi xong cái quẹo qua một bên nữa. Thành ra nhưng mà nếu mà làm cố gắng thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không bằng mấy cái kia làm 36 cái thì nó khỏe lắm, như là vào cái trái tim ở trước ngực mình đó, hai tay á, khỏe lắm. Rồi ở sau gái nữa, bóp cái sau gái đó. Rồi đủ cách mà thầy chạy chỉ hiện hữu nhất là mình thấy có kết quả. Tôi làm nay cái hôm mà hỏi Minh Bảo đó, thì cũng đợi Minh Bảo đưa qua thì coi là làm liền, thì thấy làm 36 cái mỗi thứ thấy khỏe.
Bây giờ tập
nhưng mà ngủ thức dậy là exercise cái đó trước, là exercise cái đó trước, rồi thể dục rồi exercise liền cái đó, rồi trợ lưng rồi vô ngồi, rồi thấy cũng khỏe lắm.
Đó, phải ráng làm đó, mỗi ngày.
Ráng làm, tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, thành ra phải làm liền chứ không có để mà chậm chần chờ là nguy hiểm.
Bởi vậy ông thầy ông lo cho mình hết rồi mà mình không biết lo cho mình nữa, uổng ha.
Dạ đúng rồi. Nhất là thầy nói huyết áp đồ đó, nó cũng trị đồ luôn, hay lắm. Khỏi uống thuốc. Huyết áp là tại vì mình không có bị huyết áp, nhưng mà mình là ngừa cái đó và vừa đột quỵ vừa huyết áp đồ luôn.
Cũng... Bởi vậy đủ thứ chuyện lo cho mình hết. Lo gì?
Dạ đúng rồi. Bây giờ mình coi kỹ cái cuồng clip đó rồi là mình thấy thầy lo đúng trước mà mình tưởng. Hồi đó tôi cũng coi lâu rồi mà tôi cũng thấy cái đó cũng không lưu ý nhiều thôi. Quan trọng là công phu với trợ luân với lại thôi hay gì thôi. Còn bây giờ tự nhiên hổng mà bảo nhắc tới thì tôi làm liền, tôi làm đại khái liền rồi tôi hỏi thì bảo đưa clip lên luôn thì làm. Thì thấy nó cũng đỡ lắm, thấy đỡ nhiều nhất là huyết áp đó. Huyết áp với tim mạch đó nha, nói về tim mạch hay lắm á.
Ừ.
Hai cái tai quạo ở trước ngực á.
Ừ.
Cũng hay. Thành ra tôi thấy nó khỏe trong người lắm, mà nó làm cho cái trái tim mình thở cũng đều đặn, mình không có mất hơi mà không có hụt hơi.
Ừ.
Vì để lớn tuổi nữa thì nguy hiểm thiệt. Mão nói cái vấn đề này rất là nguy hiểm. Nói về sức khỏe hỗ trợ cho vấn đề tu thiền của mình nữa. Cảm ơn mình Bảo đã đưa cái clip này lên liền.
Nhắc bữa hôm Eli nó nhắc tôi mới nhớ, chứ thiệt ra đó giờ tôi cũng không có làm. Bây giờ mới bắt đầu phải lo làm.
Đúng rồi, lo làm liền á, nhất là cái lưỡi. Cái lưỡi mình đúng rồi, sau này nó cứng là khó nói chuyện, nó đớt ở nhà, nó đớt mà nó cứng nữa.
Thầy bữa hôm có bạn đạo bị đớ lưỡi á, anh đây đi nó mới nhắc tôi là có cái này thầy dạy hết trơn rồi, tại sao không làm, chỉ cho anh ta làm.
Trời ngộ ha.
Ừ. Nhớ thành ra bây giờ tôi coi lại tôi cũng phải làm bây giờ chứ không có để.
Mà cái người đớ lưỡi đó nhiều tuổi hay bao mình bảo?
70 à.
Ờ đúng rồi, trời ơi, vô cái tuổi đó đúng bắt đầu đó.
Còn người bị lãng tai thì cũng 2-3 người rồi. 60 mấy 70 mấy là bị rồi.
Ừ. Cái lãng tai cũng làm theo thầy chỉ, cũng thấy nó khỏe cái lỗ tai mình ghê vậy. Mình thấy làm tôi làm nay là cũng hổng mình bỏ đưa lên tôi làm thêm cái động tác về tai lỗ tai.
Ừ.
Thấy cũng được, lỗ tai, lưỡi, tim mạch, bóp gái rồi. Ừ. Xoa bụng.
Ừ. Mỗi ngày chịu khó làm chút xíu giúp cho tâm. Ừ.
Mình bảo nghe giùm cái lưỡi coi thầy nói bao nhiêu cái nha. Thầy nói cái đó nhưng phần nó nhỏ quá à. Hay là không có nói, hay là để tùy bao nhiêu cái cũng được đó. Nhưng mà còn mấy kia thì có 36 cái, 36 cái hết.
Để tôi nghe lại coi.
Dạ.
Rồi tâm linh.
Cảm ơn mình bảo.
Phát được. Tâm linh phát được sanh tồn tiếng. Tiền hoặc lo âu tạo nỗi phiền, sợ cướp sợ giật tâm khó nhẹ. Thành tâm tu luyện lại càng yên. Thành tâm tu luyện lại càng yên.
Em kính chào anh Bảo.
À, vô được rồi ha.
Dạ, em vô được mà trễ quá nên em không dám vô. Giờ anh Bảo đi vô, anh vô.
Thầy nãy tôi thấy chị vô rồi, tôi cho chị vô mà sao nó bị văng ra tôi cũng không hiểu.
Dạ.
Rồi, tiếp tục học ha, có gì nghe lại ha.
Ông chú Ba Thơ cũng vậy đó, anh Bảo nãy giờ vô viết không được, ông điện em không hỏi, em nói chắc bộ vô trễ rồi, anh đóng cửa nãy, rồi quá.
Đâu có, hồi nãy ông vô, tôi cứ cho ông vô rồi nè, ông đang đây nè.
Vậy hả? Ông điện em nói chắc bộ vô trễ quá, anh Bảo đóng cửa
có,
rồi.
Có vô trễ nhưng mà tôi có cho vô.
Dạ, dạ, vậy là có chú Ba rồi anh Bảo.
Ừ, có vô trễ, có mấy người vô trễ mà tôi cũng cho vô chứ không phải không. Dạ. Cho vô, còn cái chị Phượng. Dạ. Này chỉ có vô rồi mà cho chị vô mà chị vô không được.
Dạ, cái này trục trặc là cũng bởi vì bữa nay năm mới mà mình đổi cái chương trình mới thành ra nhiều khi cũng lộn cũng quên.
Bây giờ riết rồi nó. Dạ. Quen rồi đi vô.
Dạ.
Rồi, nó quen rồi thôi chứ
rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Cũng như là cái cũ thôi chứ chỉ có cái phòng họp là nó khác thôi. Bây giờ vô được lần là kỳ sau vô được là không có gì khó. Rồi tiếp tục nha. Hỏi điện năng trong cơ tạng chạy từ đâu đến đâu? Đáp: thưa, điện năng trong cơ thể của xác thân chạy từ xương khu lên thẳng đến khối óc. Người làm sai và nghĩ sai, sự chênh lệch điện năng xương sống bị chênh lệch méo qua một bên hay khòm tới trước, Cần lưu ý bộ xương sống, lúc thiền phải ngồi thẳng lưng, không nên khòm tới trước hay ngước ra phía sau. Kệ, biết mình cùng vũ trụ có liên can, nhập định tham thiền phải trấn an. Trí tuệ không ngừng tâm thức giác, cảm thông điển giới, thức phân bàn. Rồi, thầy nói nhắc cái vụ này rất là quan trọng. Đường điển mình mà nó chạy từ dưới, nó chạy lên, nó chạy từ dưới xương khu lên tới bộ đầu, nghĩa là nó chạy theo cái xương sống và chạy theo cái, trong đó nó có cái đốc mạch của mình, nó cũng chạy từ đó lên. Mà cái ngồi mà không thẳng lưng á, thì cái này là cái bệnh của nhiều người tu thiền vô vi gặp phải. À, ngồi không có thẳng lưng, ngồi khòm lưng, gục đầu á, thì cái bệnh này rất là lan tràn, không phải là ít. Mà cái bệnh này á, là khó trị. Khó trị là tại vì mình đã tạo thành ra một cái tập quán xấu từ lâu ngày quá rồi đó. Thì khi mà kêu sửa lại, mình sửa không được nữa. Mà cái nguồn gốc á, là nó do đâu? Bây giờ mình phải tìm hiểu cái căn bệnh, là mình phải tìm hiểu tới cái gốc của nó. Cái gốc nó là do đâu?
Giờ thầy em, cái gốc nó là hầu lúc ban đầu mình tập ngồi thiền đó, là hai cái tay mình không có ép sát vô nách. Rồi cái khi mà mình ngồi hầu cái mình quên rồi, cái nó cứ bung cái tay ra lần lần là cái lưng nó khòm xuống.
Cái đó là một trong những lý do khi mà mình ngồi thiền, cái phương pháp mình dạng phải kẹp hai cái tay ngang hông á, là để khi nó khòm á là mình biết liền, mình chỉnh lại liền. Mình kẹp vậy để cho mình lưu ý nó, khi mà nó khòm á mình biết là mình chỉnh lại liền. Cái đó là một trong những lý do. Còn mấy lý do khác là lý do nào mà nó sinh ra cái bệnh này?
Dạ, còn cái lý do nữa là khi mình ngồi cái bộ đoàn ngồi mình không có đúng chuẩn.
Đúng rồi.
Thì dạ,
không... cái đó là cái căn bản á, là khi vô ngồi cái gối ngồi thiền của mình nó không có đúng với lại cái thân thể của mình. Như là nhiều người ngồi mà cũng không lưu ý, nó lấy cái gối nằm ngủ của mình đó, cái gối đó mềm xèo, ngồi trên đó nó nhậm gì.
Dạ, với em thấy có cái này nè, nếu mà quý bạn nào mà ngồi kiết già được á, thì lúc nào cái lưng cũng thẳng á, không có khi nào khòm được, khó khòm lắm. Cái ngầu kiết già mà ngầu cái gối mà chuẩn nữa rồi thì không bao giờ khòm được. Anh muốn khòm nó khòm cũng không được, nó muốn nảy không, nó không bao giờ khòm được.
Bây giờ ngồi cần nhất là, thiệt ra cái kiết già nó không có bắt buộc, nhưng mà cần nhất là cái xương sống thẳng là phải bắt buộc. Mà bây giờ muốn cái xương sống thẳng thì phải ngồi cái gối, nó không phải là cái gối nằm ngủ mà mình ngồi trên đó được. Gối nằm ngủ nó mềm lắm, mình ngồi xuống là nó xẹp, cũng như là không có gối. Cái gối mà ngồi thiền á thì nó phải cứng, nó cứng hơn là cái gối ngồi mình nằm. Nếu mới chịu cái xác mình ngồi lên nó mới không có bị thụng xuống lại. Thì nó phải chêm cao lên tùy theo cái người, mà cái chân mập á, thì phải cái gối nó cao hơn chút, ngồi nó đỡ bị tê chân với nó dễ thẳng hơn. Nâng cái mông mình lên chút xíu thì mình ngồi nó dễ thẳng hơn. Thì lúc đó mình phải giữ cái xương thống nó dễ hơn, mình ngồi nó thoải mái hơn, mình không có bị, ít có bị tê chân, mà mình không có bị khó chịu. Cái vị trí nó ngồi nó thẳng hơn. Mình ra ai cũng phải, nếu mà muốn ngồi thiền là phải có một cái gối ngồi thiền của mình, sắm một cái gối ngồi thiền của mình. Rồi đó, trong mấy cái khóa mà ôn lại phương pháp công phu có nhắc rồi, mà không biết các bạn đạo có làm hay không thì mình không biết. Không có kiểm mình đã không có biết. Người nào mà không có cái gối ngồi thiền là dễ bị vô cái bệnh này lắm. Mà bệnh này cũng như là bệnh nan y, khó trị. Rồi cái gì nữa? Thêm một cái nữa, bây giờ có hai cái đó rồi. Có gối nè, ngồi kẹp hông nè. Rồi có nên thêm cái gì nữa là nó sanh ra cái bệnh này, cho nó thành nan y luôn. Còn một cái nữa, có nhiều người á, mỏi mệt quá rồi, cả ngày làm lụng mỏi mệt quá rồi, tối ngồi ráng vô ngồi thiền, nhưng mà cái thể xác nó quá mỏi mệt, vô vừa ngồi là nó buồn ngủ, nó ngủ luôn. ngủ luôn thì nó phải gục. Là lúc đó ngủ rồi đâu có ngồi thiền nữa, lúc đó là ngồi ngủ. Ngủ thì nó phải gục lên gục xuống vậy thôi, quá buồn ngủ rồi. Quá buồn ngủ rồi nên nó gục lên gục xuống vậy đó. Rồi cái nữa là khi mà nó thiền xong rồi cái điển nó hồi á, không có xả thiền mà ráng ngồi 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 cái nó mỏi mệt quá cái nó gục, thì ngồi gục lên gục xuống như kéo dài thời gian mà nó rốt cuộc nó tạo thành một cái tập quán xấu, như là mình ngồi quẹo lên quẹo xuống mà mình không biết nữa, thì riết nó thành thói quen rồi mình không có kiểm soát nó được nữa. Thành ra mình bị bây giờ có nói cho mình nghe mình cũng không kiểm soát nữa, thành cái thói quen này. Biểu mình ngồi thẳng ngồi không được. Thành ra thầy nói chẳng thà thời giờ ít mà ngồi ngay ngắn đàng hoàng còn hơn là kéo dài mấy tiếng hồi ngồi xiên xẹo. Tại nó thành cái tập quán tốt mà nó thành cái bệnh đó nó không có sửa được. Mà có cái bệnh đó là ngồi thiền cũng như ngồi chơi mất thì giờ vậy thôi chứ cũng ít lợi gì. Thì cái luồng điển mình nó không thể nào xuất phát lên bộ đầu được. Cái người mà ngồi cái lưng cong quẹo hay là cái đầu gục quá là cái điển nó không có xuất phát lên bộ đầu. Thì ngồi mất thì giờ vậy thôi chứ cũng có ít lợi gì. Mang tiếng là tu thiền vậy thôi chứ cũng có, không có hiệu quả gì. Uổng. Thầy nhắc đi nhắc lại hoài mà bây giờ cái bệnh đó, tôi cũng có cố gắng chỉ cho nhiều người để họ sửa mà sửa không được. Nó thành bệnh nan y à. Thành ra cuộc đời này kể như xong rồi. Có thiền gì thiền cũng có ích lợi gì bao nhiêu. Cái luồng điển nó lên nó bị cắt đứt à. Nó không có thể nào lên đầu được. Thành ra các bạn ở nhà lưu ý. Biết mình cùng vũ trụ có liên quan thì cái xương sống của mình là đứng hay là vũ trụ liên quan đến cái vũ trụ bên ngoài. Nhập định tham thiền phải trấn an trí tuệ không ngừng tâm thức giác, thì khi mà mình nhập định tham thiền đó, là cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên rồi đó, trí tuệ mình nó không ngừng phát triển, trí tuệ không ngừng, cái tâm mình lúc đó thức giác là cái luồng điển mình nó xuất phát lên được. Còn cái người ngồi thiền mà cái luồng điển không có xuất phát lên được thì cũng không có làm gì. Thành ra khi mình nhập định tham thiền, khi mình tham thiền, mình vô cái phần tham thiền mà mình nhập định được á, là mình không có nhớ chuyện đời được, tâm mình nửa tỉnh nửa mê, cái luồng điển xuất phát lên á. Cảm thấy rất là thanh nhẹ. Thì lúc đó cái trí tuệ mình nó phát triển không ngừng, cái tâm mình nó thức giác. Cảm thông điển giới thức phân bàn, thì lúc đó mình khi mà mình nhập định như vậy đó thì cái lượng điển mình nó xuất lên đó, thì nó mới cảm thông được cái điển giới. Thì lúc đó nó học ở trên nó có cái sự trao đổi trong điển giới đó. Cái thức mình đó, lúc đó nó mới hiểu được nhiều chuyện, nó mới phân bàn được. Còn mà cái luồng điển không có xuất phát lên đó, là mình cái thức mình không có hiểu nhiều. Số 4 hỏi làm sao mới được bình an. Đáp: thưa, phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới được bình an. Người tu thiền một thời gian 3 năm mới lộ tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Bệnh do tánh sanh, khổ do tâm tạo những điều không hay cho chính mình. Kể trên đường điêu luyện hành trình tiến, khó khổ tự cam chẳng có phiền. Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục, thực hành chân pháp tâm thân yên. Thì mình phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân của mình mới được bình an. Người tu thiền một thời gian 3 năm mới lộ tánh à. Mà khi mình lộ tánh rồi đó là mình phải ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Còn mình thấy lộ tánh là kệ nó, tánh mình vậy để vậy luôn đó, thì nó không có đi tới đâu hết. Bệnh do tánh sanh thì sau này nó sanh ra bệnh hoạn. Khổ do tâm tạo những điều không hay cho chính mình. Kể trên đường điêu luyện hành trình tiến, khó khổ tự cam chẳng có phiền. Trên đường điêu luyện của mình đó là nó khổ lắm, khó lắm. Nhưng mình phải chấp nhận, không có than phiền, không có buồn phiền. Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục, thì mình ráng chấp nhận nhịn nhục để hành tiến, hành triển, thì lúc đó mình mới tạo được cái hạnh đức. Thực hành chân pháp, tâm thân yên, mình thành được cái thân pháp, mình lập lại trật tự, mình giải cái phần trược ở trong tâm thân của mình thì mới được yên. Hỏi, ai trách nhiệm đối với thể xác? Thưa, phần hồn trách nhiệm đối với thể xác. Cần hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ thì phần hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và diều tiến thể xác. Hoạt động theo chiều hướng của vũ trụ mà tiến thì khối óc sẽ không bị hư hại. Ánh sáng sẽ được khai triển trong nội tâm, am hiểu sự sống trong lễ sống trật tự và dễ nhịn nhục hơn. Kệ, minh tâm chẳng có giận buồn hờn, trí tuệ phân minh chẳng ác ôn. Tự cứu thân hình, mưu giúp họ hướng về trật tự lý sanh tồn. Ai trách nhiệm đối với thể xác thì đúng là phần hồn phải trách nhiệm đối với thể xác. Cần hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ thì phần hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và diều tiến thể xác, hoạt động theo chiều hướng của vũ trụ mà tiến, thì khối óc sẽ không bị hư hại. Thì mình biết là phần hồn mình nó phải cần tập trung mà hướng thượng, hướng về càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới có cái sự sáng suốt mà mình xây dựng, mà diều tiến cái thể xác này nó hoạt động theo chiều hướng của càn khôn vũ trụ, thì sẽ không bị hư hại. Ánh sáng sẽ được khai triển trong nội tâm, am hiểu sự sống trong lễ sống trật tự và dễ nhịn nhục hơn. Thì lúc đó mình phần hồn sẽ sáng suốt hơn, thì nó mới diệu tiến được cái thể xác này nó đàng hoàng hơn. Kệ, minh tâm chẳng có giận buồn hờn. Nghĩa là sao? Tại sao minh tâm chẳng có giận buồn hờn là sao? Em muốn giải câu này. Minh tâm làm sao?
Em có anh kia anh bảo.
Rồi.
Dạ. Minh tâm chẳng có giận buồn hờn. Tất nhiên khi mình cái hành cái pháp này, cái tâm mình nó được khai mở, tâm có nghĩa là tâm mình nó sáng rồi. Thì nó sáng rồi thì mình thấy cái sự mà tranh giành hay là tranh chấp hay giận hờn nữa, mình chỉ có hại tim gan thận của mình thôi, chứ không có lợi ích gì cho cái bản thân của người tu hết á. Cho nên là mình ở tu đây á, là mình phải loại bỏ những cái giận buồn phiền tranh chấp hướng ngoại. Mà mình giờ mình còn tranh chấp giận hờn nữa thì chỉ có hại tâm thân, hại tim gan thận.
Thì bây giờ nếu mà mình minh tâm á, là cái tâm mình nó sáng suốt rồi á, thì mình không có nuôi dưỡng cái sự đó. Và nhiều khi cái chuyện nó xảy ra, cái tánh mình còn á, thì lúc nào mình cũng giận hay là mình buồn hay là mình hờn, mình để trong tâm á. Mà nếu mà cái tâm mình không sáng á, thì mình để nó nằm ở đâu rồi mình nuôi nó. Mỗi ngày cho nó lớn lên chút xíu vậy đó. Hay là nhiều khi đi nói cho người kia nghe để cho nó lớn lẹ hơn. Mình nuôi nó mà. Nuôi nó phải cho nó lớn. Thì muốn cho nó lớn mà nó mạnh hơn á, thì phải đi kể cho người này người kia nghe, hay là trong tâm mình nó cứ để cho nó nhắc đi nhắc lại trong tâm mình hoài á. Thì lúc đó mình nuôi dưỡng cái sự giận buồn hờn. Mà mấy người hờn mát á, mà nuôi lâu ngày quá nó nuôi nó trở thành cái gì? Nuôi cái sự hờn mát mà lâu ngày quá nó trở thành cái gì biết không?
Con xe.
Trở thành
biếu cổ.
À, cái bú cổ. Cái bú cổ á, lâu ngày nó mới thành ung thư. Trước hết là nó bị cái bú cổ trước, mà không có chịu mà đổi chiều để cho cái luồng điện nó chạy thông thanh nhẹ bên trong, thì nó sẽ dẫn tới cái ung thư. Thì cái đó cũng có bạn đạo của mình cũng bị cái đó, lâu ngày nó dẫn tới ung thư. Nhất là mấy người mà cái chuyện gì cũng buồn giận mà giữ trong tâm đó, dễ bị lắm. Giữ trong tâm mà giữ 10 năm cũng như là mới, không bao giờ quên. Cái đó nguy hiểm. Mình thấy không có gì nhưng mà nó nguy hiểm. minh tâm chẳng có giận buồn hờn, trí tuệ phân minh chẳng ác ôn, cái trí tuệ mình sáng suốt và đó mình phân minh, mình không có những cái ác ý nữa, không có ý xấu mà không có nuôi dưỡng cái ác ý nữa, tự cứu thân hình mưu giúp họ, lúc đó mình mới là tự cứu mình được, hướng về trật tự lý sanh tồn. Hướng về trật tự của cái lý sanh tồn là sao? Em muốn giải câu này. Hướng về trật tự lý sanh tồn. Tại sao kêu là lý sanh tồn?
Đóng góp rồi.
Nói đi.
Thì trong đó cái lý sinh tồn ở đây, mình nói đến nguyên lý mà sinh tồn của trời đất ấy, thì mình hiểu cái nguyên lý đấy thì mình lập lại cái trật tự mà bây giờ mình có cái khác đây được, nó là một cái nguyên lý nằm trong nguyên lý của trời Phật, thì bây giờ mình vỡ cái đó là mình lập lại trật tự hoàn thiện của mình.
Làm sao mà mình có thể sanh tồn? Cái câu chân ngôn nào mà thầy thường nhắc á, làm sao mà để mình thanh tồn?
Mình vô sanh vô vô tử thì mình sanh tồn.
Có ai có ý kiến gì khác không? Làm sao mà để sanh tồn? Câu nào thầy thường nói? Câu chỉ nho nào mà thầy thường nói? Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Hiểu câu này không?
Có câu này thì nhớ.
Hiểu không? Hiểu câu này. Thuận thiên
giả tồn. Thuận trời thì sống bằng mình. Thuận trời thì sống bằng mình. Trời thì chết.
Thì mình phải thuận theo cái luật trời ấy, thì mình mới tồn tại, mới sống. Giả tồn là hành giả. Hành giả mà thuận theo cái luật trời á, thì mới sanh tồn. Thì mình hướng về cái trật tự của cái lý sanh tồn đó, mình hướng về cái trật tự của ông trời á, mình thuận thiên. Thì lúc đó mình theo cái luật trời, mình không có nghịch lại cái luật trời á, là mình sanh tồn. À, là mình còn sống hoài. Tại sao mà phần hồn là bất diệt mà ở đây lại nói là lý sanh tồn? Còn mình nghịch thiên là mình giả vong làm sao? Phần hồn đâu có chết đâu mà giả vong. Cái ý muốn nói gì? Phần hồn mà theo được cái thuận theo cái trật tự và trật tự của ông trời á, thì phần hồn được sanh tồn. Mà phần hồn mà nghịch lại cái luật trời á, thì bị gì?
Dạ. Em xin đồng
ý. Một tiếng nói đi.
Dạ. Thì anh hỏi cái thượng thiên là bị cái phần hồn đâu có chết đâu mà giả tồn. Thì em nghĩ rằng nếu mà thượng thiên á, giả tồn, tất nhiên cái phần hồn á, nó còn trường cửu mãi mãi. Thì cái phần hồn không chết, nhưng mà dưới điều kiện là phải thượng thiên. Còn nếu mà nghịch thiên giả dông, tất nhiên á, là phần hồn nó bị tan rã. Thì khi mà tan rã rồi, nó lâu mà có được cái cơ hội để mà hậu tụ lại lắm.
Thì đúng, vậy á, cái phần hồn mà nó đi ngược lại luật trời á, là nó tan hồn tan xác á. Xác cũng tan mà hồn cũng tan luôn, là không biết chừng nào mới hội tụ lại. Mà sau này á, là thầy nói sau này là khó hội tụ hơn á. Thành ra thầy cứ thường nhắc về đây là cơ hội cuối cùng là vậy á. Tại sao thầy nói đây là cơ hội cuối cùng mà mấy phần hồn tan rã khó hội tụ là tại sao? Có ai nghe thầy nói không? Thì sau này nó không có cái gì nữa mà con cái phần hồn tan rã khó hội tụ, có biết tại sao không? Sau này ông trời không có cái chương trình gì mà nó khó hội tụ mấy phần đó.
Anh nói em nghe không rõ, anh bảo anh nói anh bảo.
À, để tôi coi cái micro coi nó tới đâu.
Nghe không, cái này chắc tại bên em. Chắc tại bên em có khi ổn nghe không rõ.
Nghe rõ chưa?
Dạ rõ.
Nghe rõ mà không?
Dạ đâu anh nói là em.
Rồi bây giờ tại sao thầy nói đây là cơ hội cuối cùng?
Dạ, theo em nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, là tất nhiên cái phần hồn của mình đó là từ tam thập tam liên thiên giáng lâm xuống, mà từ đó là kim thạch thảo mộc mà là cầm thú mà lên tới cái con người này là cái cơ hội cuối cùng rồi. Mà nếu mà cơ hội cuối cùng của là người mà không lo tu để trở về thì chỉ có đi xuống mà thôi, mà nhiều khi đi xuống mà không lo tu nữa thì chỉ tụt tới đáy luôn. Em xin hết. Cho nên thầy mới nói được cơ hội cuối cùng của là người. Dạ.
Cơ hội cuối cùng là nó không có cái cơ hội mà để nó hội tụ lại, nó khó khăn lắm á. Tại vì sau này thầy nói có thể là ông Thượng Đế ông dẹp cái địa ngục luôn. Địa ngục là cơ hội để cho mấy cái phần hồn mà nó không có lên được, nó xuống dưới ăn năn sám hối để nó luân hồi, nó chuộc tội đó. Nên sau này thầy nói sau này dẹp địa ngục luôn à. Là nếu mà không lên nữa là đi luôn á. Khổ lắm á. Giờ phải cố gắng tu là vậy. Không biết chừng nào, nhưng mà cái đó thầy nói thôi chứ không biết chừng nào nha. Hướng về trật tự lý sanh tồn, theo cái nguyên lý của cái sự sanh tồn là phải đúng theo cái trật tự của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Đúng theo những cái nguyên lý của trời đất, đúng theo luật trời thì mới sanh tồn được. Hỏi câu số 6, tại sao ở đời này có loại người nghi người khác không thích mình? Đáp, thưa, loại người nghi người khác không thích mình là loại người thần kinh yếu và tự ái, sanh ra tánh đa nghi không lối thoát, kệ thần kinh bất ổn, tánh đa nghi, tự ái, sân si, khó thức thì, tâm đạo không thành, thiếu trí tinh, tánh tình bất ổn, dự đề thi. Rồi. Ai giải câu này coi, thầy muốn nói gì? Đây thầy nhấn mạnh cái tánh gì? Ở đây thầy nhấn mạnh cái tánh gì?
Tánh nghi ngờ.
Cái gì nữa? Có cái tánh khác?
Tánh đa nghi.
Nói gì nữa? Cái đa nghi, tại sao mà nó ra cái đa nghi?
Tánh tự ái.
Tự ái là sao, kêu là tự ái? Thế nào là gọi là tự ái? Lấy một cái ví dụ của tự ái thôi.
Mình không nhận thấy cái sai lầm của mình. Người khác nói là mình không nhận.
À, người khác nói là mình bực bội phải không?
Và mình không tự nhận.
Không có chấp nhận. Mình cho mình đúng, mình tự ái, mình nói tôi đúng vậy mà nói tôi gì phải không? Ừ. Người tự ái. Tự ái thì ai mà khen thì thích. Thích
người ta. Ai chê thì tức.
Ai chê thì tức. Nghĩa là thích người ta khen mà không ghét người ta chê. Thì cái người tự ái có tu được không? Hay là tự ái khó tu?
Vì mình không chấp nhận được cái sự thật của mình thì mình làm sao mà tu được, khó tu lắm.
À, cái người tự ái nó lấy cái tánh nó đè cái tâm. Cái người tự ái nó lấy cái tánh đè cái tâm. Nhiều khi người ta nhắc nó là ghét. Cái đó là tâm phạm, tâm đời. Tâm đời là thường thường tự ái. Mà bước vô đạo mà còn nuôi cái tự ái, không thể nào tu được, không có đi xa được. Tại lấy cái tánh đè cái tâm mà. Lấy cái tánh đè cái tâm thì cái tâm nó không có phát triển được. Nhà thích người ta khen mà không thích người ta chê. Tự ái. Chỗ nào khen thì tới, mà tự ái thì bỏ đi. Chỗ nào chê thì tự ái mà bỏ đi. Đa nghi, sanh ra tánh đa nghi là loại người nghi người khác không thích mình. Là người thần kinh yếu, thứ nhất là thần kinh yếu. Thứ nhì là tự ái. Thì bây giờ làm sao dẹp được cái tự ái mà dẹp được cái thần kinh yếu? Tại sao cái thần kinh bị yếu không? Nó có nhiều lý do mà cái thần kinh nó bị yếu. Tại sao thần kinh bị yếu? Mình làm cái gì mà thần kinh mình yếu vậy? Thầy nhắc hoài, thì nhắc những cái gì mà hay phạm phải mà mình làm cho cái thần kinh mình yếu, mình suy tư.
Dạ, em nghĩ cái thần kinh mình bị yếu có nhiều cái nguyên do lắm anh Bảo ơi.
Dạ thì nhiều nguyên do lắm. Dạ. Mình nói đi.
Dạ thí dụ như giờ giả sử mình đem những cái độc tố vô trong người mình nhiều thì cái thần kinh mình cũng bị yếu, chẳng hạn rượu bia thuốc lá rồi hay là những cái thứ động vật mà nó nhiều cái chất kích thích nó cũng vô làm thần kinh mình yếu nè.
À, cái đó
cái thứ hai đó là mình đại khái mình dâm loạn nhiều, nói đại là mình dục lạc nhiều thì nó cũng cái thần kinh nó bị yếu là do tinh thần tinh khí thần mình mất. Cái thứ ba nữa là mình động loạn nhiều quá thì còn mình coi như con người mình tham, mình tính toán nhiều thì thần kinh nó mất ổn thì cái thần kinh mình cũng bị yếu. Nên em nghĩ là ba cái nguyên do còn nữa thì nhờ anh Bảo giúp đỡ.
Còn nữa là nhiều khi mà mình nghĩ xấu cho ai thì nó chiết ra cái gì? Chiết ra độc tố.
À, nó chiết ra độc tố trong khối óc của mình.
Còn mình nói chuyện người ta nhiều quá, mình sanh cái tâm mình nó loạn. Mình đi thị phi, mình đi nói xấu người ta nhiều quá, hay là mình lo chuyện nó xen vô chuyện của người khác nhiều quá thì làm cái thần kinh mình mới bị rối loạn. Thần kinh rối loạn là cũng như thần kinh yếu rồi. Rồi mình lấy thêm cái tự ái mình đè lên đó là thần kinh mình nó càng yếu thêm nữa. Thành ra nó kêu bằng mất trật tự. Cái luồng điển nó không có thể nào mà đi lên thanh nhẹ được. Thần kinh yếu thì mình khó giải được nghiệp tâm lắm. Cái gì mà nó dính trong đầu mình đó mình tháo ra không được. Mình muốn nó ngưng mà nó không ngưng được. Thì mấy người này phải cần luyện lại niệm Phật cho nó đàng hoàng chút. Nếu mà không có biết niệm Phật thì sẽ đi vào con đường thần kinh yếu và tự ái. Nói chung là tôi không có đàng hoàng. Thần kinh bất ổn, tánh đa nghi. Thần kinh mà bất ổn hay nghi ngờ. Tự ái sân si khó thức thì. Người mà tự ái dễ sân si lắm, khó thức lắm. Khó thức kịp thì lắm. Tâm đạo không thành, thiếu trí tinh là sao? Câu thứ ba này nói gì? Tâm đạo không thành, thiếu trí tinh.
Dạ em nghĩ là chữ tinh ở đằng sau này là chữ sáng. Con tâm đạo mà không thành là người đó không có cái trí sáng, không thông minh, nó bị loạn trí, thần kinh bất ổn rồi thành ra cái trí sáng đâu có, nó đâu có tính toán được gì. Em xin hết.
Tâm đạo không thành, thiếu trí tinh, tinh ba của cái sự sáng suốt nó không có, trí nó không có, không có cái trí sáng thì nó có sống với cái hạ trí. Hạ trí là chỉ có giận hờn tranh chấp sân si thì cái đó kêu bằng hạ trí, thiếu trí, người thiếu trí, tính chuyện nhỏ thôi, không có phát triển được. Tánh tình bất ổn, dự đề thi, thì khi mà mình thiếu trí thì cái tánh tình mình nó không có thuần, khi vậy khi khác, kêu bằng tánh tình bất ổn, khi vui khi buồn, dự đề thi. Thì mình thi cái đề của mình á, trong cái sự bất ổn của mình. Thi để thức, để thấy cái tánh. Thấy mình trì trệ chẳng tới đâu. Rồi, hỏi câu chót. Sức hút nào mạnh hơn sức hút của hồng trần? Đáp. Thưa, ở đời này có ba loại sức hút. Hồng trần, tâm linh và âm giới. Hồng trần là cuộc sống của thể xác, tâm linh là cuộc sống của phần hồn, âm giới là cuộc sống của sự phù hộ và ỷ lại. Chỉ có cuộc sống của tâm linh là cứu cánh của hành giả tại mặt đất này. Nếu quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan uổng cho một kiếp làm người. Kẻ sống vui chỉ biết tình đời tiếng, chẳng có tâm linh lại có phiền, âm giới lân la trong khổ nạn, tâm linh sáng suốt lại thường yên. Thì mình thấy có ba cái sức hút của hồng trần là cái thể xác mình đó, sức hút của tâm linh là về phần hồn, và cái thứ ba là âm giới, thuộc về cái cõi của phù hộ và ỷ lại, cái cõi thiêng liêng mà phù hộ và cõi ma phù hộ ỷ lại. Chỉ có cuộc sống tâm linh cứu cánh của hành giả tại mặt đất này là quan trọng. Thành ra cái đó là cái phần tâm linh là quan trọng nhất. Nếu mình quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan uổng cho một kiếp người làm người mà không có ích lợi gì hết. Ông trời cũng cho mình sống để học hỏi và để giúp cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn không có hướng về tâm, không có hướng về tâm linh thì phần hồn không có được hướng gì hết. Sống một kiếp khờ ngu rồi cũng chết đi khờ ngu thôi chứ không có thức tỉnh gì hết. Sống vui chỉ biết tình đời tiếng. Sống là chỉ biết vui với tình đời thôi chứ không có biết về tâm linh. Chẳng có tâm linh lại có phiền. Nếu mà mình sống mà mình không có hiểu về phần hồn, không có hiểu về tâm linh, toàn là chuyện buồn phiền không. Âm giới lân la trong khổ nạn. Thì đi cầu sinh thì trong cái giới âm giới nó lân la trong đó mình, trong cái khổ nạn thôi, cũng không ra khỏi. Tâm linh sáng suốt lại thường yên. Thì nếu mình hướng về phần hồn sáng suốt á, thì mình được, lúc nào mình cũng yên ổn. Rồi, hết rồi. À, quên nhắc các bạn, tuần sau ngày thứ bảy tôi có một cái công chuyện mà tôi không có dời ngày được, thành ra cái buổi học tuần sau đã dời qua ngày Chủ nhật nha, cũng cùng giờ nha. Các bạn nhớ nha. Tuần sau thay vì mình học thứ bảy mình sẽ học Chủ nhật mà cũng cùng giờ nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Không có đổi giờ. Tại vì tôi có một cái công chuyện mà tôi không có đổi ngày được. Rồi các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Trước khi chia tay. Không có thì chúng ta chia tay đây và hẹn gặp lại Chủ nhật tuần sau nha các bạn.
Rồi em xin cảm ơn Bảo.
Cảm ơn các bạn. Ok, các bạn nha.
Cảm ơn
các bạn nha.
Bye bye anh Bảo.
Bye bye, cảm ơn các bạn.
Rồi. Chủ nhật tới.
Chủ nhật tới ha.
Chủ nhật tới 7 giờ ha anh Bảo.
Thì cũng cùng giờ đó, không có thay đổi.
Ok. Ừ. Mà chủ nhật đó học bằng cái mấy tiếng dạ. Sau cái học bằng elite phải không?
Dạ okay. Đúng rồi.
Rồi, cảm ơn, thank you.
Cảm ơn các bạn nha. Bắt đầu một năm mới bằng một cái khóa tâm linh vậy là tốt lắm rồi. Rồi, kính chào.
Rồi, cảm ơn.